Chương 311. Địa tiên táng địa, thành tiên cơ hội ở đâu? Chương 311. Địa tiên táng địa, thành tiên cơ hội ở đâu? Cầu hoa tươi. Mà ở trong trung tâm, cái kia lớn nhất cái kia Long Sơn, bên ngoài cuối lại cùng hiện có Côn Lôn Sơn mạch gan khớp với nhau, điều này làm cho bọn họ không thể không hoài nghi, Côn Lôn Sơn mạch trung ẩn giấu bộ phận, có phải là điều này Long Sơn chân thực diện mạo? Côn Lôn Sơn mạch trung, nhất định cất giấu kinh thiên bí mật. Sở Hoang khẳng định nói. Lúc này, những đầu mối này chỉ hướng Thái Hành Sơn mạch cùng Kỳ Liên Sơn mạch, cái này hai cái đã từng thượng cổ Long Sơn. Đi thôi. Sở Hoang phá vỡ hư không. Khi bọn hắn đứng ở Thái Hành Sơn mạch đỉnh, ngắm nhìn viễn phương liên miên chập trùng dãy núi lúc, trong lòng đều là sung mãn đầy chấn động. Hắn tưởng tượng lấy trong thời kỳ thượng cổ, 99 Long Sơn cùng tồn tại bao la hùng vĩ cảnh tượng, đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ chấn động. Chủ nhân, cái này Thái Hành Sơn mạch long khí vẫn như cũ thịnh vượng, thảo nào có thể thai nghén ra phương bắc tòa kia cổ đô. Hắc Hoàng cảm thụ được chung quanh long khí ba động, nhịn không được cảm thán nói. Bọn họ tiếp tục tìm kiếm những thứ khác thượng cổ Long Sơn. Mỗi phát hiện một tòa, trong lòng của bọn họ đều sẽ nhấc lên kinh đào hãi lãng. Những thứ này Long Sơn không chỉ có chứng minh rồi thượng cổ bao la hùng vĩ cùng thần bí, càng làm cho bọn họ đối với thời đại kia tràn đầy hướng tới. Nhưng mà, theo bọn họ càng thâm nhập tìm kiếm, bọn họ cũng từng bước đã nhận ra có cái gì không đúng. Những thứ này Long Sơn tựa hồ cũng cất giấu nào đó cấm kỵ bí mật, để cho bọn họ mỗi lần tìm kiếm đều cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta dường như va chạm vào không nên truy tra đồ đạc. Đại cốc chủ thần biến sắc được nghiêm trọng, những thứ này Long Sơn phía sau, khả năng cất giấu kinh thiên bí mật. Sở Hoang nghe vậy, thần sắc như thường. Vô luận như thế nào, ta đều muốn vạch trần những bí mật này. Hắn bình tĩnh mở miệng, thượng cổ chân tướng, ngay tại những này bên trong ngọn Long Sơn. Trung thổ mặt đất bao la bên trên, Sở Hoang ánh mắt thâm thúy đảo qua cái kia cựu khúc hoàng hà, lồng lộng Côn Lôn cùng với hùng vĩ Thái Hành Sơn. Những thứ này danh sơn đại xuyên, mỗi một chỗ đều ẩn chứa đại tự nhiên vô tận vĩ lực, phản phất quỷ phụ thần công một dạng kỳ cảnh. Nhưng mà, lúc này hắn lại cảm nhận được một cỗ càng mênh mông hơn khó lường lực lượng, đó là thượng cổ bởi vì bố trí vết tích, làm người ta lưng phát lạnh. Chủ nhân, nơi này khí tức thật cổ xưa, dường như cất giấu cái gì đại bí mật. Hắc Hoàng theo bên người Sở Hoang, một đôi sâu thẳm đôi mắt lóe ra qua mang, bén nhạy đã nhận ra nơi này không giống tầm thường. Sở Hoang khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một vẻ ngưng trọng màu sắc. Bọn họ truy xét được cấm kỵ sát biên giới, nơi này toàn bộ tựa hồ cũng vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ, mỗi một điều thượng cổ Long Sơn cũng như cùng là trên bàn cờ quân cờ, bị nào đó thần bí lực lượng thao túng. Đi khắp rất nhiều thế giới, cũng khó mà nhìn thấy cảnh tượng như vậy. 99 điều Long Sơn quay quanh giao thoa, quả thực dường như thần thoại vậy. Sở Hoang cảm thán nói. Hắc Hoàng nghe vậy, không khỏi làm sao rồi lưỡi lưỡi, nó theo Sở Hoang nhiều năm, hiểu qua vô số kỳ cảnh, nhưng lúc này vẫn như cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động. Nơi đây cất giấu một bí mật lớn, một cái khả năng dính đến thượng cổ thần thoại đại bí mật. Sở Hoang lấy ra xích tùng tự hỏa táng trong huyệt cốt khối, cùng với Lư Sơn địa cùng nguyên thủy long động thạch hình ảnh, chăm chú tham quan học tập đứng lên. Lông mày của hắn chói chặt, tựa hồ đang nỗ lực tìm kiếm nào đó manh mối. Chủ nhân, những thứ này khối ngọc cùng thạch hình ảnh dường như cùng thành tiên cơ hội có quan hệ, nhưng lại có chút bất đồng. Hắc Hoàng tiến tới góc mặt, tỉ mỉ quan sát đến những thứ này cổ xưa di vật. Sở Hoang gật đầu, những thứ này khối ngọc cùng thạch hình ảnh hoàn toàn chính xác cùng thành tiên cơ hội có chút liên quan, nhưng cũng tồn tại nào đó vi diệu sai biệt. Bọn họ lúc này khả năng đã ngộ nhập lĩnh vực cấm kỵ. Vô luận là cái gì cấm kỵ, ta đều muốn tìm tòi kết quả. Sở Hoang cũng không dừng lại, hắn đưa mắt tập trung ở tại Thục Sơn kiếm tu một môn. Tiên bối, Thục Sơn kiếm tu thực lực mạnh mẽ, chúng ta sợ rằng không thể. Đại cốc chủ nhắc nhở, tuy là nó biết Sở Hoang thực lực thâm bất khả chắc, nhưng vẫn như cũng nhịn không được có chút lo lắng. Sở Hoang lại cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, không cần cẩn thận, trực tiếp xông vào chính là. Dứt lời, hắn hóa làm một sợi khói nhẹ, trực tiếp hướng Thục Sơn kiếm môn ở chỗ sâu trong chạy đi. Hắc Hoàng bọn họ thấy thế, cũng liền vội vàng theo sát phía sau. Thục Sơn kiếm môn nội bộ, kiếm trận trung điệp, nhưng mà lại căn bản là không có cách ngăn cản Sở Hoang bước chân. Sở Hoang đứng chắp tay, một cổ vô hình uy áp hướng kiếm trận tịch quyển mà đi. Trong kiếm trận kiếm khí phảng phất cảm nhận được Sở Hoang uy hiếp, bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Nhưng mà, ở Sở Hoang tuyệt đối lực lượng trước mặt, những kiếm khí này rất nhanh thì biến đến ôn thuận không gì sánh được. Thục Sơn kiếm phái, không gì hơn cái này. Sở Hoang vung tay lên, một cỗ bảng bạc lực lượng trong nháy mắt trấn áp rồi toàn bộ kiếm trận. Trong kiếm trận Thục Sơn kiếm tu cảm nhận được này cổ lực lượng, nhất thời thất kinh, dồn dập nếm thử phá tan kiếm trận thoát đi. Nhưng mà, cố gắng của bọn hắn đều là phí công. Sở Hoang lực lượng dường như lệch trời một dạng, đưa bọn họ vững vàng vây ở trong kiếm trận. Đúng lúc này, Sở Hoang băng lãnh thanh âm ở trong kiếm trận vang lên, dâng lên các ngươi bên trong môn đạo thư. Bằng không, bổn tọa không ngại đem tòa kiếm trận này triệt để phá hủy, cho các ngươi tùy theo cho cùng. Trong kiếm trận Thục Sơn kiếm tu nghe vậy, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Bọn họ biết, Sở Hoang tuyệt đối không phải nói ngoa đe dọa, lấy thực lực của hắn, quả thật có năng lực làm được điểm này. Trong lúc nhất thời, trong kiếm trận lâm vào yên tĩnh như chết. Một lát sau, một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong kiếm trận đi ra, đây là một người trung niên kiếm tu, hắn khuôn mặt trầm ổn, trong mắt lại để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hắn đi tới Sở Hoang trước mặt, thật sâu bái một cái, Thục Sơn kiếm phái đệ tử, bái kiến tiền bối. Nói xong, hai tay hắn dâng một bản xưa cũ đạo thư, đây là ta phái chân tàng điện tịch, xin tiền bối xin vui lòng nhận cho. Hắc Hoàng tiến lên, đem điện tịch lấy qua đây. Thì ra là thế, chín miếng thượng cổ trên khối ngọc khắc cũng không phải chân chính 99 điều Long Sơn, mà là cái kia vị địa tiên táng địa. Xem qua Thục Sơn điện tịch, Sở Hoang trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Đi Long Hồ Sơn. Sở Hoang lần thứ hai phá vỡ hư không. Chủ nhân, cái này Long Hồ Sơn quả thật là thần bí khó lường, ngay cả ta mũi đều ngửi không ra gì thường gì. Đặt đến Long Hồ Sơn, Hắc Hoàng hướng phía chu vi nhìn lại, nhịn không được thấp nói rằng. Sở Hoang khẽ gật đầu, hắn nguyên thiên nhãn đã thấy rõ ở đây phi phàm. Sơn xuyên địa thế, phản phất đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn liếc mắt một cái Hắc Hoàng, lạnh nhạt nói, núi này xuyên địa thế, dấu diếm huyền cơ, không phải ngươi có thể hiểu được. Bọn họ trông về phía xa, chỉ thấy Long Hổ Sơn vây quanh, dường như long bàn hổ cứ, tử khí bốc lên, hiện ra hết thần bí. Hắc Hoàng nhịn không được phát sinh tán thán, hảo một cái Long Hổ Sơn, quả thật là đạo giáo tổ đỉnh, danh bất hư truyền. Sở Hoang vẫn chưa nhiều lời, chỉ là ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Cái này Long Hổ Sơn không chỉ có địa thế phi phàm, càng cất giấu kinh thiên bí mật. Bọn họ đi tới một chỗ bên vách đá, Sở Hoang ngưng mắt nhìn bên dưới vách núi Huyền Quan Đại Cốc Chủ hòa hai cốc chủ theo sát phía sau, không dám mở miệng. Hắc Hoàng ngửi khí tức trung quanh, trong mắt mang theo vài phần cảnh giác. Chủ nhân, nơi này có huyền quan mấy nghìn, chẳng lẽ là chính là trong truyền thuyết địa tiên táng địa? Hắc Hoàng nghi ngờ vấn đạo cửu. Chương 312, quan tài cổ bí ẩn, lấy trộm địa tiên di lưu chi vật. Chương 312, quan tài cổ bí ẩn, lấy trộm địa tiên di lưu chi vật. Trung thu vui sướng, cầu hoa tươi. Lúc này, Sở Hoang thần tình đạm mạc, ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thấu tầng tầng nham bích, chứng kiến những thứ kia trong quan tài treo trên vách đá bí ẩn. Những thứ này quan tài cổ, ít nhất tồn thế mấy nghìn năm. Lão Hạc trầm ngâm chốc lát, nhịn không được trầm giọng nói, giữa hai lông mày khó nén chấn động. Chủ nhân, ta nghe thấy được khí tức cổ xưa, còn có nhàn nhạt thanh hương, dường như có vật gì đang kêu gọi ta. Hắc Hoàng trong ánh mắt lóe ra u quang. Sở Hoang gật đầu, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được cái này cổ thanh hương, đó là thuộc về bất tử thần thụ khí tức. Hắn bước ra một bước, xuyên toa ở huyền quan trong lúc đó, Sở Hoang lấy nguyên thuật thấy rõ địa thế, mỗi một bước đều đi cực kỳ ổn thỏa. Hắc Hoàng thì theo sát phía sau, cảnh giác quét mắt bốn phía. Những thứ này quan tài sắp xếp có thứ tự, hiển nhiên là xuất từ đồng nhất mạch. Hai cốc chủ thở dài nói. Sở Hoang không phát một lời, nhưng ánh mắt của hắn lại càng thêm sắc bén. Hắn chú, 727, ý đến đó chút trong quan tài di hải, có thi sắc cường đại, trông rất sống động, hiển nhiên là Trảm Đạo Vương giả. Rốt cuộc, bọn họ đi tới Long Sơn Niết Hầu ở chỗ sâu trong, bộ kia thượng cổ ngọc quan lặng lặng nằm ở nơi đó, bị long đong ảm đạm, lại tản ra khí tức thần bí. Một căn trong suốt cành cây, nằm ngang ở ngọc quan bên trên, thanh hương bốn phía. Bất tử thần thụ. Hai cốc chủ kinh hô thành tiếng. Sở Hoang nhưng chỉ là hơi gật đầu, hắn sớm đã ngờ tới sẽ có vật ấy. Hắn cất bước về phía trước, đưa tay cầm cái kia bất tử thụ cành cây. Trong sát na, một cỗ thấu xương âm hàn truyền khắp toàn thân của hắn, nhưng ánh mắt của hắn lại không có chút nào biến hóa. Chủ nhân cẩn thận. Hắc Hoàng lo âu nhắc nhở. Sở Hoang khép cười một tiếng, vận chuyển trong cơ thể lực lượng, đem cổ hàn khí kia trong nháy mắt hóa giải. Hắn liếc mắt một cái Hắc Hoàng, nói, không sao cả, những vật này còn không đả thương được ta. Hắn tinh tế ngắm trong tay bất tử thụ cành cây, cái này nhìn như sinh cơ bừng bừng bảo thụ, dĩ nhiên ẩn chứa mãnh liệt như vậy âm hàn chi khí. Chủ nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Hắc Hoàng tò mò vấn đạo, tràn đầy nghi hoặc. Cái này thần thụ cành cây đang hấp thu trong quan tài treo trên vách đá tử khí, trợ bọn họ thành tiểu quỷ tiên. Sở Hoang giải thích, trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại không được phép nghi ngờ uy nghiêm. Như vậy đoạn thần thụ cành cây, có hay không có thể dùng để chế thuốc? Hắc Hoàng nháy con mắt vấn đạo. Sở Hoang lắc đầu, nó hấp thu quá nhiều thi khí, đã không cách nào làm thuốc. Sở Hoang đem bất tử thụ cành cây thả lại chỗ cũ, ánh mắt chuyển hướng về phía bộ kia thượng cổ ngọc quan. Hắn lấy nguyên thuật ngăn ra long khí, cẩn thận từng ly từng tí rời ngọc quan. Nhưng mà, trong quan lại dấu tuyết, chỉ có một đạo nhàn nhạt dấu vết hình người ở lại đáy quan tài. Địa tiên hóa đạo rồi sao? Lão Hạc tự lẩm bẩm, vẻ mặt thất vọng. Sở Hoang lại thần sắc như thường, hắn sớm đã ngờ tới sẽ có kết quả như vậy. Hắn nhẹ nhàng khép lại nắp quan tài, toàn bộ khôi phục nguyên dạng, quét mắt một phen hoàn cảnh xung quanh, tiếp tục đi trước tòa tiếp theo Long Sơn. Mỗi một tòa Long Sơn ở chỗ sâu trong đều có dấu một ngụm ngọc quan cùng nhất đoạn bất tử thụ cảnh cây. Nhưng mà, mỗi một chiếc trong quan tài ngọc người đều đã hóa đạo, chỉ để lại sâu đậm đạo ngân. Khi bọn hắn đi tới đệ bát tọa Long Sơn lúc, tử khí bốc hơi, thủy khí lở lở. Sở Hoang đứng ở trước núi, ánh mắt thâm thúy mà nhìn khối kia cổ bi. Hắc Hoàng lặng lặng ghé vào bên chân của hắn, phản phất cũng có thể cảm nhận được cái này cổ xưa mà khí tức thần bí. Trấn Nguyên Tử. Sở Hoang nhẹ giọng đọc lên cổ bi bên trên tên, trong mắt của hắn hiện lên một tia chấn động. Tên này đại biểu cho một vị trong truyền thuyết thượng cổ tiên nhân, thật chẳng lẽ tồn tại qua sao? Nhưng mà, Sở Hoang vẫn chưa dừng lại quá nhiều, hắn xoay người nhìn phía sụp đổ kia 90 tọa Long Sơn, trong lòng đã có đáp án. Thiên địa không đồng ý, Cửu Thập Long núi tự hành đổ nát, chỉ vì lưu lại cái này Cửu tọa Long Sơn, thừa nhận địa tiên phúc trạch. Đi. Sở Hoang ánh mắt khôi phục bình tĩnh. Thứ 9 tọa Long Sơn. Cái tòa này Long Sơn so với còn lại 8 tòa cũng cao hơn lớn, thủy khí dâng lên, trên sườn núi thình lình có khắc địa tiên hai chữ. Đây chính là địa tiên táng thân chỗ sao? Hắc Hoàng thở dài nói. Phía sau, đại cốc chủ hòa hai cốc chủ ánh mắt cũng biến thành càng thêm nóng bỏng. Sở Hoang cất bước, hướng Long Sơn ở chỗ sâu trong đi tới, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở thiên địa tâm mạch bên trên. Hắc Hoàng bọn họ theo sát phía sau, không dám thờ ơ trước mắt, mấy nghìn huyền quan như cổ chi hàng ngũ, tản ra tang thương cùng khí tức thần bí, phảng phất nói nhất đoạn phủ đầy bụi lịch sử. Những thứ này huyền quan, không thể nghi ngờ đều là trải qua trăm ngàn năm phong xương đồ cổ. Bọn họ thử mở ra vài hớp quan tài, chỉ thấy trong đó trần liệt bất khí, ngọc khí cùng với một khí, nhưng mà lại duy trì có tìm không thấy kim loại pháp khí hình bóng. Quả nhiên như cổ tịch chứa đựng, địa tiên kỵ kim, trong quan nếu có kim loại, tắc vô pháp thi giải thành tiên. Lão Hạc trầm giọng nói, trong giọng nói tiết lộ ra vài phần kính nghệ. Hai cốc chủ cũng gật đầu phụ họa, những thứ này nên là địa tiên đệ tử môn đồ, chôn cùng ở chỗ này, tỏ vẻ tôn sùng. Sở Hoang lại không phát một lời, ánh mắt của hắn thâm thúy, lấy nguyên thuật thấy rõ lấy bốn phía địa thế. Hắc Hoàng theo sát phía sau, một đôi mắt chó quay tròn luận chuyện, nhưng cũng không dám khinh thường chút nào. Chủ nhân, những thứ này quan tài sắp xếp có thứ tự, tựa hồ cũng đang triều bái Long Sơn chỗ sâu chiếc kia cổ ngọc quan. Hắc Hoàng đột nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần nghiêm trọng. Sở Hoang hơi gật đầu, ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một ngụm quan tài, phát hiện những thứ này quan tài đều lấy cự mục điêu khắc thành, hình dạng đa số thuyền hình, ngụ ý vượt qua khổ hải, giải thoát thành tiên. Khi bọn hắn thâm nhập đến khe đá phần cuối lúc, một ngụm bị Trần Á Mùn tế thượng cổ ngọc quan đập vào mi mắt. Cứ việc ngọc quan ảm đạm không ánh sáng, nhưng tản mát ra một cỗ thần bí khó lường khí tức. Mà ở ngọc quan bên trên, ngang dọc lấy một căn trong suốt cành cây, đó là bất tử thần thụ cảnh. Bất tử thần thụ. Hai cốc chủ kinh hô thành tiếng, trong mắt lộ ra khó che giấu chấn động cùng khát vọng. Sở Hoang lại sắc mặt bình tĩnh, hắn nhàn nhạt liếc mắt một cái kia cảnh, phản phất hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn cất bước về phía trước, chuẩn bị tự tay mở ra cái này trong truyền thuyết địa tiên hồn quan tài. "Chủ nhân, cẩn thận là hơn." Hắc Hoàng nhắc nhở, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Sở Hoang lại mỉm cười, lắc đầu, "Không sao cả." Dứt lời, hắn tự tay hướng ngọc quan tìm kiếm. Nhưng vào lúc này, nguyên bản 49 bình tĩnh ngọc quan đột nhiên chấn động, một cổ khí thế cường đại từ trong quan tản ra, dường như muốn chấn vỡ toàn bộ có can đảm tới gần sinh vật. Nhưng mà, cổ khí thế này ở Sở Hoang trước mặt lại như châu đất xuống biển, tiêu thất được vô ảnh vô tung. Sở Hoang tay vững vàng rơi vào ngọc quan bên trên, hắn nhẹ nhàng đẩy, nắp quan tài liền ứng tiếng mở ra. Trong quan cũng là chỉ có một tấm da người, đã thấy không rõ khuôn mặt, khí tức cũng là gần như tiêu tán. Mà ở da người bên cạnh thì để vài món tản mát ra khí tức cường đại pháp khí. Thứ tốt ta, Hắc Hoàng nhãn tỉnh sáng lên. Nó theo bản năng lộ ra móng vuốt, như muốn chung nhất kiện pháp khí cầm lấy. Nhưng mà trong nháy mắt này, từ nhai vá ở chỗ sâu trong, bắn nhanh ra một đạo chói mắt xích luyện thần quang, giống như trên 9 tầng trời lưu tinh sẽ qua, lộng lẫy tột cùng, hàn khí bốn phía. Chương 313. Nhân tộc thánh thể. Quan tài cổ bí ẩn bí mật. Chương 313. Nhân tộc thánh thể. Quan tài cổ bí ẩn bí mật. Cầu hoa tươi. Hắc Hoàng trước tiên bị cái này biến cố đột nhiên xuất hiện sợ đến ngây dại, nó trợn to mắt chó, trong lúc nhất thời lại quên phản ứng. Lão Hạc cùng hai cốc chủ cũng là sắc mặt trở biến, bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự lực lượng đánh tới, phản phất cả người đều phải bị cái này thần quang xé rách một dạng. Liên tại thần quang gần chạm đến bọn họ trong nháy mắt, Sở Hoang xuất thủ. Hắn vươn một tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, một cỗ hấp lực cường đại chợt bạo phát. Cái kia sáng chói xích luyện thần quang phản phất bị một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt, dĩ nhiên cải biến phương hướng, trực tiếp hướng về Sở Hoang lòng bàn tay hội tụ mà đi, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Cái này, đây là làm sao làm được? Lão Hạc kinh ngạc nói ra, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Không sao. Sở Hoang nhàn nhạt nói ra, phản phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hắc Hoàng lúc này đã khôi phục trấn định, nó nhìn lấy Sở Hoang trong ánh mắt tràn đầy kính nể, "Chủ nhân, ngài thực sự là quá lợi hại rồi." "Đa tạ tiền bối, có thể đó là cái gì?" "Thật không ngờ." Lão Hạc chưa tỉnh hồn, vừa rồi đạo kia thần quang làm cho hắn lòng còn sợ hãi 17, đó là mảnh này Long Sơn địa thế ngưng tụ sát phạt thần quang, thượng cổ ngọc quan bị đặt long khẩu chỗ sâu nịch lần chỗ, chạm vào tức phát. Sở Hoang vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói điệu tiên thủ đoạn quả nhiên không phải tầm thường, bố trí xuống sơn thế có thể ngưng tụ ra thần quang như vậy cường đại, dường như muốn mô phỏng ra thượng cổ 99 Long Sơn chân thủy. "Chủ nhân, ta..." Hắc Hoàng có chút ngượng ngùng. Nếu không phải là nó sang bậy, cũng sẽ không có biến cố như vậy. Giữa ngọn núi, tử khí như rồng, nhìn một cái liền biết là thần thổ bảo địa đột nhiên, lại là một tia sáng tím từ đỉnh núi chém rụng, phong mang chi thịnh, dường như muốn đem trọn cái thiên khung đều cắt rời ra. "Hanh!" Sở Hoang lạnh rên một tiếng, trở tay một chỉ điểm ra, cái tia tử quang bị mệnh trùng, biến mất ở vô tận trong hư vô. Lưu lại ba động lại làm cho tâm thần người rung động, không dám tùy tiện tiến lên. Cái này địa tiên thủ đoạn quả nhiên phi phàm, này Long Sơn trải qua bất tử thần thụ thẩm bổ, dĩ nhiên đã ra đời linh tính. Sở Hoang hai mắt híp lại, lấy hắn nguyên thuật tạo nghệ, tự nhiên có thể nhìn ra cái tòa này Long Sơn phi phàm chỗ. Hắc Hoàng cũng là mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh dị nhìn về phía trước, "Chủ nhân, ngọn núi này dường như thực sự sống rồi." Lão Hạc cùng hai cốc chủ càng là hãi nhiên thất sắc, bọn họ nhìn kỹ phía dưới, phát hiện trên sườn núi những thứ kia nham bích dĩ nhiên có hóa thành tinh mịn miếng vậy, phảng phất thực sự long lân mở dạng, ngẫu nhiên còn có thể trưng cát, tán phát ra trận trận long khí. Cái này sơn thể dĩ nhiên sinh ra long lân. Đại cốc chủ vô cùng khiếp sợ nói ra. Sở Hoang cũng là thần sắc bình tĩnh nhìn về phía trước, điều này Long Sơn đã có sinh mệnh, bất quá muốn chân tránh hóa long, còn cần mấy trăm thời gian và năm. Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói ra, hiện tại nó chỉ là một cái ẩn núp long, nhưng phun ra nuốt vào trong lúc đó lại có thể sát thương tiếp cận giả. Các ngươi phải cẩn thận. Ở lão Hạc cùng hai cốc chủ rung động trong ánh mắt, Sở Hoang lấy nguyên thuật phá giải con đường phía trước hung hiểm, dẫn bọn họ từng bước hướng thác nước tiếp cận. Điều này thanh sơn toàn thân đều là nham thạch hóa thành lớp vảy màu xanh, giống như một đầu cự long bàn nằm ở chỗ này. Nhưng mà bọn họ lại phát hiện long lân khe hở gian không ngừng có tử khí tràn ra, cùng long thể thanh sắc tạo thành so sánh rõ ràng. Sở Hoang nhíu mày, dừng bước chân lại, có cái gì không đúng? Hắn bay lên trời, đứng xa nhìn phía trước cựu thập long núi đổ sập chỗ, ti ti lũ lũ khí tràn ra, nhan sắc khác nhau. Trong lòng hắn dùng mình, thầm nghĩ, những thứ này Long Sơn mặc dù là người dưỡng thành, nhưng bây giờ nhưng cũng có thần tính. 90 núi đổ sập sinh ra hoán khí xâm nhập vào nơi đây, làm cho điều này thanh long đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Hắn trầm giọng nhắc nhở, nơi này khả năng có sát khí ẩn nút, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Dứt lời hắn vô cùng nói nguyên thuật cải biến dưới chân địa thế, mở ra một cái an toàn đường tới. Khi bọn hắn đi tới trang xóa đại dưới thác nước lúc, lại phát hiện thủy chỉ ở chảy xuôi. Sở Hoang xem kỹ một lát sau, không nói thêm gì, chỉ là lấy nguyên thuật dọn sạch phiền phức phía sau, hướng long khẩu bước đi. Nhưng mà, đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Toàn bộ Long Sơn miếng vảy đều run rẩy, dường như muốn mở ra. Ngay sau đó liền có mấy chục cái huyền quan từ long lân phía sau hiện mà ra. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, thuyền hình quan tài cổ sụp đổ, hơn 10 cái đạo nhân như phi thiên dạ xoa vậy lao xuống mà đến. Trên người bọn họ đều sinh ra miếng vảy, ánh mắt biểu hiện ra thanh sắc, không có một tia tình cảm của nhân loại. Bọn họ phun ra nuốt vào lấy long khí, tản mát ra khí tức cường đại, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh không ngớt. Lão Hạc thấy thế, vội vàng tê xuất một thanh phi kiếm chém tới. Nhưng mà, phi kiếm đánh vào một đạo nhân trên người, nhưng chỉ là phát ra một chuỗi rực rỡ quang mang phía sau, trực tiếp từ vỡ vụn ra. Hắn sắc mặt đại biến, những thứ này đạo nhân thực lực thật không ngờ khủng bố. Nhưng mà, Sở Hoang nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn lấy bọn họ, một ít thi thể mà thôi, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Hắn lời còn chưa dứt, liền phất tay đánh ra một vệt thần quang, trực tiếp đem những thứ kia đạo nhân toàn bộ đánh bay ra ngoài. Đi theo ta. Sở Hoang lãnh đạm phân phó nói. Lão Hạc mấy người nghe vậy, không dám chậm trễ chút nào. Đúng lúc này, một tiếng thê lương thét chói tai xẹt qua chân trời, một cái cả người rậm rạp long lân đạo nhân từ cao không đáp xuống, đồng tử hiện lên thanh mang, giống như bị điên. Thực lực của hắn không ngờ đạt tới nửa bước thánh nhân tầng thứ, cả người tản ra cường hãn khí tức. Nhưng mà, đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện công kích, Sở Hoang nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng. Hắn ngón tay màu vàng nóng trực tiếp gọi đi ra ngoài, một chỉ oai, giống như thiên băng địa liệt, trực tiếp đem đạo nhân kia đánh thành một mịt. Màu xanh huyết vũ phiêu tán xuống, cùng long sơn nhan sắc hỏa làm một thể. Hắc Hoàng thấy thế, chấn động trong lòng. 230 Sở Hoàng liên tục xuất thủ, mỗi một lần đều trực tiếp đem đáp xuống đạo nhân nổ nát, căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì đến gần cơ hội. Cái kia hoàng kim huyết khí che đậy thiên nhật, phản phất một vòng kim sắc thái dương đang lóng lánh. Xa xa lão Hạc cùng hai cốc chủ nhìn trợn mắt hốt mồm, trong lòng tràn đầy kính nghệ. Cái này, đây chính là nhân tộc thánh thể sao? Không phải, sợ rằng so với bình thường thánh thể càng thêm kinh khủng. Bọn họ khó có thể tin, đây là bực nào đại thần thông. Phong. Sở Hoàng một tiếng quát nhẹ, sử dụng nguyên thuật, từ thanh sắc bên trong ngọn long sơn trực tiếp cướp đoạt ra hơn 10 đạo chùm tia sáng. Những quang thúc này giống như thiên la địa võng, đem những thứ kia vẫn còn đang không ngừng lao xuống đạo nhân toàn bộ phong ấn trở về. Long lân khép kín, huyền quan tiêu thất trong đó, thiên địa lần nữa khôi phục vắng vẻ. Ta thế nào cảm giác những thứ này đạo nhân phục sức, hình như là đất thuộc phong cách. Hai cốc chủ cao mày nói rằng, phục sức của bọn họ, xác thực cùng đất thuộc có quan hệ. Lão Hạc cũng gật đầu phụ họa. Đột nhiên, càng thê thảm hơn tiếng kêu truyền đến. Hai cỗ sinh sắn thủy tinh huyền quan từ trương khai long lân trên vách đá dựng đứng hiện mà ra, hai cái đạo đồng phi phát xuống. Tóc của bọn hắn tuyết trắng như tuyết, khuôn mặt lại non nớt như hoa, hiển nhiên đều đã chạm đạo thành công. Nhục thân cường đại không ai bằng. Sở Hoang hơi nhíu mày, hai cái này đạo đồng thực lực lại cũng cường hãn như vậy, có thể thấy được cái này chỗ sâu chủ nhân, nội tình thâm hậu bao nhiêu. Chương 314. Mở điệu tiên quan tài, nói văn chi bí mật. Chương 314. Mở điệu tiên quan tài, nói văn chi bí mật. Cầu hoa tươi. Bất quá, Sở Hoang cũng không thèm để ý, chính là đạo đồng, cũng dám ở diện tiền buồn tọa làm cản. Sở Hoang lạnh rên một tiếng, thân hình khẽ động, hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia hai cái đạo đồng trước mặt. Hắn một tay phất lên, một cỗ bàng bạc lực lượng tuôn ra, trực tiếp đem hai cái đạo đồng đẩy lui mấy trượng. Hai cái đạo đồng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Sở Hoang thực lực kinh khủng như vậy. Nhưng bọn hắn vẫn chưa lùi bước, ngược lại kích phát rồi trong cơ thể cất giấu lực lượng, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt tiên quang, lần nữa hướng Sở Hoang nào tới. Sở Hoang nét miệng lên một vệ cười nhạt, hắn vẫn chưa di chuyển dùng chính mình chuẩn đế chi lực, chỉ là lấy nguyên thuật dẫn đạo chung quanh địa thế chi lực, hình thành từng đạo bình chướng vô hình, đem hai cái đạo đồng công kích hóa giải. Đồng thời, thân hình hắn như tiểu quỷ mị hư vô xuyên toa trong hai đạo đồng trong lúc đó, tìm kiếm cái hở. Lấy hắn chuẩn đế chi lực, nếu như bạo phát, sợ là toàn bộ Lam Tinh đều gánh không được. Dừng ở đây à, ở tại giải khai hai cái này đạo đồng tình huống sau đó, Sở Hoang hoàng kim huyết khí sôi trào, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh trúng một người trong đó đạo đồng lồng ngực. Cái kia đạo đồng hét thảm một tiếng, thân hình chợt lui, hiển nhiên bị trọng thương. Một cái khác đạo đồng thấy thế, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt màu sắc. Hắn đông nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, toàn thân bộc phát ra tia sáng chói mắt, thực lực trong nháy mắt tăng vọt. Nhưng mà, Sở Hoang nhưng chưa cho hắn bất cứ cơ hội nào, hoàng kim thủ chỉ điểm nhẹ mà ra, một đạo ánh sáng sáng chói trong nháy mắt xuyên thủng cái kia đạo đồng mi tâm. Theo hai cái đạo đồng ngã xuống, toàn bộ Long Sơn phảng phất mất đi chống đỡ một dạng, run rẩy càng thêm kịch liệt. Nhưng Sở Hoang vẫn không để ý tới những thứ này, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm chiếc kia cổ ngọc quan. Địa tiên, ngay ở chỗ này. Sở Hoang khẽ quát một tiếng, thân hình bạo khởi, lao thẳng tới cổ ngọc quan mà đi. Nhưng mà, liền tại hắn gần va chạm vào cổ ngọc quan trong nháy mắt, một cổ kinh khủng lực lượng đột nhiên từ trong quan tuôn ra, hình thành một đạo cường đại kết giới, đưa hắn ngăn cản ở ngoài. Chính là kết giới, Sở Hoang cười lạnh một tiếng, thể nội hoàng kim huyết khí sôi trào, hai tay kết ấn, trực tiếp đánh về phía đạo kia kết giới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, kết giới ở Sở Hoang kinh khủng lực lượng dưới ầm ầm nghiến nát. Thật mạnh. Hắn rốt cuộc là cái gì người đại thần thông? Sở Hoang bước vào vách núi vết nước bên trong, cảm nhận được một cỗ khí tức tường hòa. Hắn bắt chuyện xa xa Hắc Hoàng, Lao Hạc cùng ba cốc chủ qua đây, bọn họ thấy thế vội vã chạy vội tới ở long khẩu đàn trung ương vị trí, bọn họ thấy được một ngụm cổ pháp vô hoa hoàng nghệ quan. Thanh sắc long sơn trước, cổ bi bên trên ban bắc văn tự ở ánh nắng chiều dưới hiện ra phá lệ tăng thương, phản phất mỗi nhất bút nhất họa đều chịu tải lấy vừa dày vừa nặng lịch sử. Hắc Hoàng vòng quanh cái kia nhìn như thông thường quan tài xoay quanh, cau mày, nghi ngờ nói: "Chủ nhân, cái này quan tài sao như vậy mộc mạc? So với phía trước những thứ kia ngọc quan, quả thực khác nhau trời vực. Vị này địa tiên, rốt cuộc là lai lịch gì?" Sở Hoang ngưng mắt nhìn cái kia hoàng nghê đúc thành quan tài, nhãn thần thâm thúy, chậm rãi nói: "Địa tiên giả, siêu thoát phàm trần, không phải mộ hư hoa. Chân chính tu hành giả, theo đuổi chính là nội tâm tĩnh mịch cùng thiên địa hài hòa, mà không phải là bên ngoài xa hoa. Người này có thể lấy hoàng nghê vì quan, chính là bên ngoài phản pháp quy chân cảnh thể hiện. Còn những thứ kia phía trước thấy hào hoa ngọc quan, bất quá là hắn môn hạ đệ tử vật mà thôi." Hắn nhàn nhạt giải thích. Lão Hạc nghe vậy, kích động đến hai tay run nhẹ nhẹ, thời đại mặt pháp, cổ chi thánh hiền dồn dập rời đi, lưu lại không chỉ có là vô tận truyền thuyết, càng có vô số bí ẩn chưa có lời đáp. Hôm nay bọn ta có thể tận mắt chứng kiến địa tiên mộ, đúng là tam sinh hữu hạnh. Ba cốc chủ cũng cảm khái vạn phần, đúng vậy, năm đó ta Vạn Yêu cốc yêu thần thủy tổ, cố gắng cả đời cũng không có thể tìm được địa tiên chi tích, chẳng ngờ hôm nay nhưng ở nơi đây nhìn thấy. Hắc Hoàng lại là hiếu kỳ nghĩ ngợi, chủ nhân, ngài nói vị này địa tiên rốt cuộc là ai? Vì sao điệu thấp như vậy, lại có thể lưu lại sâu xa như vậy ảnh hưởng? Trên tấm bia đá, mặc dù có văn tự, bọn họ lại không thể xem hiểu. Đây là nói văn, tu vi của các ngươi không cách nào giải độc. Sở Hoang khẽ vuốt quá cổ bì câu trên chữ từng câu thì thầm, thầy của ta dung thành công, vào thuộc truyền đạo, thế nhân tôn đó vì tiên thủ. Đây cũng là đáp án. Hắn xoay người nhìn phía đám người, tiếp tục giải thích, dung thành công chính là thượng cổ thời kỳ cao nhân, tinh thông đạo dưỡng sinh, có người nói từng được hoàng đế chân truyền, không chỉ có ở trên y thuật có chắc việt thành tựu, càng ở trong tu hành đạt tới siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Hắn cả đời du lịch tứ phương, lấy giáo hóa chúng sinh là nhiệm vụ của mình, mặc dù không phải mộ danh lợi, lại bởi vì tu vi thâm hậu cùng cao thượng phẩm đức, bị hậu nhân tôn làm tiên thủ. Mấy thứ này, Sở Hoang sớm có giải khai. Lão Hạc cảm thán nói, thì ra là thế, khó trách hắn quan tài như vậy phát tố vô hoa, nguyên lai là một vị chân chính siêu thoát ham muốn hưởng thụ vật chất đại sư. Chỉ là, thời đại kia cách chúng ta quá mức xa xôi, rất nhiều tỉ mỉ đều đã yên diệt ở trong con sông dài lịch sử. Ba cốc chủ như có điều suy nghĩ, đúng vậy, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, mới chỉ có càng lộ ra lần này phát hiện chân quý. Có lẽ, từ nơi này chút lưu lại trong dấu vết, chúng ta có thể nhìn thấy thượng cổ tu hành chân đế, tìm được đột phá tự thân bình cảnh then chốt. Sở Hoang lúc này, lại là vờn quanh hoàng nghê quan chậm rãi đặt bộ, mỗi một bước đều hiện ra phá lệ thận trọng, mắt sáng như đuốc, tỉ mỉ tìm kiếm mỗi một tấc mặt đất cùng vết động, rất sợ bỏ qua bất luận cái gì tế vi trận văn hoặc đạo ngân. Lão Hạc đi theo phía sau, thanh âm khẽ run. Biết được vị này địa tiên thân phận chân thật, trong lòng ta lại sinh ra vài phần khiếp y dung thành công, đó là bực nào siêu phàm tồn tại. Có thể mở quan. Sở Hoang thản nhiên nói, các ngươi lui ra phía sau. Hắc Hoàng bọn họ vội vàng lui đến khoảng cách an toàn. Sở Hoang hai tay kết ấn, nếm thử lấy đạo thuật cách không thao túng, lại ngoài ý muốn phát hiện nắp quan tài dường như mọc rễ mở dạng, không chút sức mẻ. Thú vị, xem ra vị này địa tiên sớm có chuẩn bị. Hắn khẽ cười một tiếng, lập tức trực tiếp tiến lên. Oeng. Theo một tiếng vang nhỏ, Sở Hoang bỗng nhiên phát lực, hoàng nghê nắp quan tài cuối cùng cũng bị vén ra một góc, chỉ một thoáng, Vương Tiền Triệu bên trong động quang mang đại thịnh, tiên quang như nước thủy triều, đem bốn người bao phủ. Trên vách tường, cổ xưa văn lạc phảng phất bị kích hoạt, lưu chuyển thần bí quang mang, toàn bộ long động phảng phất sống lại. Đây là cái gì lực lượng? Lão Hạc kinh hô, trong thanh âm mang theo khó che giấu chấn động, hai tay hắn nắm chặt, nỗ lực chống đỡ thân thể không thể hạ. Ba cốc chủ cũng sắc mặt trắng bệnh, thanh âm khẽ run, cái này, đây là địa tiên di trạch, chúng ta chứng kiến kỳ tích. Sở Hoang đứng ở trong quang hoa, thần sắc tự nhiên, hắn biết rõ này cổ lực lượng tuy mạnh, cũng không ác ý, không cần kinh hoàng, đây là địa tiên lưu lại thủ hộ mà thôi, không có sát ý. Hắn trầm giọng chấn an nói, đồng thời thao túng lực lượng, kiên quyết hơn vén lên nắp quan tài chẳng. Một cỗ hỗn độn mờ mịt khí tức cuộn trào mãnh liệt mà ra, thần bí khó lường, dẫn tới mọi người chung quanh không cách nào điều khiển tự động sợ run. Hắc Hoàng nằm ở chân hắn bên, trong mắt tràn đầy kính nghệ, liên thanh cũng không dám cổ họng. Chương 315. Chuẩn đế tăng thân, vũ hóa thần triều đỉnh phong. Chương 315. Chuẩn đế tăng thân, vũ hóa thần triều đỉnh phong. Cầu hoa tươi, đại cốc chủ cùng hai cốc chủ cả người run rẩy, phản phất bị một cổ vô hình lực lượng dẫn dắt, không nhịn được muốn dập đầu cúng bái. Đây là một loại xuất xứ từ sâu trong linh hồn bản năng sợ hãi, để cho bọn họ căn bản là không có cách chống cự. Theo nắp quan tài hoàn toàn mở ra, quang hoa càng sâu, thượng cổ ký tự dường như phồn tinh vậy tô điểm ở trên vách động. Sở Hoang ngưng mắt nhìn những thứ này tối nghĩa khó hiểu ký tự, trong lòng khẽ nhúc nhích, đây là chân chính thượng cổ bí tân. Hắc Hoàng ở một bên, mặc dù không thưởng thức nói văn, nhưng là bị cái này cảnh tượng nguy nga thật sâu hấp dẫn, nó hưng phấn mà vòng quanh quan tài xoay quanh, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn phía Sở Hoang, trong mắt tràn đầy chờ mong. Sở Hoang mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng trong quan hỗn độn, hắn cảm nhận được cũng không phải sát khí, mà là cái này cổ điệu tiên độc hữu khí thế bằng bạc. Hắn không nhịn được nói, cái này chính là điệu tiên vai sao? Đúng lúc này, hai cốc chủ rốt cuộc không khống chế được, lấy đầu chạm đất, phát sinh tiếng vang trầm nặng. Lão Hạc cũng đồng dạng không thể chịu được này cổ uy áp, sợ run quỳ rạp trên đất, hướng về hoàng nghe quan quỳ bái. Sở Hoang lại lù lù bất động, bên người hắn Hắc Hoàng cũng cô nén sợ hãi, theo sát tại chủ nhân bên cạnh, liền cũng không dám thở mạnh. Thượng cổ ký tự hiện lộ chiếu ra tới, vạch trần 99 Long Sơn bí ẩn khăn che mặt. Chút văn tự cũng không phải nơi đây tiểu Long Sơn quần ký năm, mà là liên quan đến vậy chân chính 99 tọa thượng cổ Long Sơn. Sở Hoang đảo qua những thứ kia hàng trăm vạn năm trước lưu lại chữ viết, trong lòng một trận sao động, đây là bực nào 530 lâu đời tuế nguyệt. Khi đó Lam Tinh, như thế nào một phen cảnh tượng. Đột nhiên, hoàng nghê quan lần nữa rung động, nội bộ hỗn độn giống như đại dương sôi trào mãnh liệt, dường như gần phá tan ràng buộc. Sở Hoang lại không hề sợ hãi, mạnh mẽ đem chấn áp. Nhưng mà, trong quan hỗn độn cuối cùng lại bình tĩnh lại, bị thô ráp hoàng nghê vách quan tài chậm rãi hấp thu. Trong quan giống tuyết, địa tiên thi thể cùng bất tử thụ đều không thấy tăm hơi. Làm sao? Tiêu thất. Cái này, chẳng lẽ địa tiên còn có những thứ khác chuẩn bị? Đám người kinh ngạc không thôi. Hắc Hoàng càng là ở một bên nào, tựa hồ là muốn tìm được chút gì. Sở Hoang lại là đã lần thứ hai nhìn về phía những thứ kia nói văn. Địa tiên hóa đạo, nhưng lưu lại hy vọng thành tiên. Sở Hoang tự lẩm bẩm, ánh mắt thâm thúy. Hắc Hoàng nhịn không được mở miệng hỏi, chủ nhân, cái này hy vọng thành tiên đến tột cùng là cái gì? Sở Hoang không có trả lời ngay, mà là tiếp tục nghiên cứu những thứ kia tối nghĩa khó hiểu văn tự. Rốt cuộc, hắn biết kỳ 99 Long Sơn bí mật kinh thiên, những thứ này Long Sơn dựng dục thành tiên cơ hội, nhưng cũng đang không ngừng thôn phệ sinh mệnh cổ tinh tinh hoa. Bọn họ chỗ Lam Tinh chính là 99 Long Sơn sau cùng một trạm, bức cơ ép đã từng linh khí dồi dào, vạn vật phồn thịnh, bây giờ cũng đã khô héo suy bại, đây hết thảy đầu sỏ gây nên, hóa ra là cái kia dựng dục thành tiên hy vọng Long Sơn. Thô giáp hoàng nghe đài lặng lặng nằm ở nơi đó, mặt trên có khắc chữ viết vẫn như cũ rõ ràng, đó là dung thành thị lưu lại đạo ngân, mặc dù trải qua vô tận tuyết nguyệt, vẫn như cũ ngưng tụ vô thượng ý chí. Lão Hạc cùng ba cốc chủ mặc dù đứng ở đằng xa, cũng có thể cảm nhận được cái này cổ đập vào mặt áp, để cho bọn họ nơm nớp lo sợ, hầu như không cách nào đứng thẳng. Sở Hoang thần sắc lạnh nhạt nghiên cứu lấy những thứ kia văn tự, phản phất toàn bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay. "Chủ nhân, phía trên này đều viết những gì?" Hắc Hoàng nhịn không được tò mò vấn đạo. "Hy vọng thành tiên, từng ở 20 vạn năm trước, tổn hại với dị vực cổ tinh, sau đó bị hành độ mà đến từng giả, một lần nữa đặt bên ngoài nơi sinh ra bên trong." Sở Hoang trầm ngâm, tiếp tục nói, "Bây giờ Lam Tinh khô cạn cùng suy bại, chẳng lẽ là lại một cái luân hồi bắt đầu?" Dung thành thị thành tiểu thượng cổ bộ lạc thủ lĩnh, như thế nào trải qua thương hải tam điển, cuối cùng bước vào thời kỳ xuân thu, tuy là công lực ngày càng sâu, nhưng thủy chung không cách nào chứng đạo. Lại là nhìn hồi lâu, Sở Hoang đống nhiên thở dài một tiếng. Như vậy, cái kia đã từng chấn động chư thiên vạn giới thân ảnh, lại chưa ở nhân gian hiển lộ. "Chủ nhân, hơi thở này." Đống nhiên, Hắc Hoàng tựa hồ là có chút phát hiện. Sở Hoang nhìn sang, cũng là không khỏi híp mắt lại. "Vũ Hóa thần triều." Trong lòng Sở Hoang khẽ nhúc nhích. Sở Hoang tâm thần chấn động, 99 thượng cổ Long Sơn bí ẩn, có lẽ cùng bắt đầu tinh vực có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hơn phân nửa chính là cùng bọn chúng có quan hệ. Vũ Hóa thần triều tên, chính là ngụ ý cả giáo Vũ Hóa phi tiên hành vĩ nguyện cảnh. Nhưng mà, bọn họ chung quy không thể như nguyện, ở 20 vạn năm trước một hồi hạo kiếp trùng, bị người lấy một tay chi lực từ Trung Châu triệt để xóa đi, không có tung tích gì nữa. Sở dĩ, trước đây tồn tại ở nơi này Vũ Hóa thần triều, có lẽ càng bỏ thêm hơn được. Quả thật là bọn họ sao? Giả sử nếu thật sự là như thế, như vậy rất nhiều bí ẩn liền có thể giải quyết dễ dàng. Chính là bởi vì trận kia sự đả kích mang tính chất hủy diệt, có thể dùng cái này thần triều triệt để suy bại. Trong lòng Sở Hoang phỏng đoán bộ phát kiên định, Vũ Hóa thần triều có lẽ chính là cái kia cổ xưa truyền thừa trên thế gian sau cùng ánh triều tà. Không phải vậy, như thế nào lại khá dài như vậy tuế nguyệt cũng không từng có bóng dáng của bọn họ. Nghĩ tới đây, Sở Hoang không khỏi cảm thấy chấn động. Năm đó Vũ Hóa thần triều là bực nào cường thịnh, hầu như nhất thống Trung Châu, uy trấn tứ phương. Nhưng mà, bọn họ nhưng chỉ là cái kia cổ xưa truyền thừa, ở vô tận tuế nguyệt bên trong nhất suy vì một vòng. Bởi vì, vô luận bọn họ như Hà Huy Hoàng, đều xa xa không cách nào cùng năm đó khống chế 99 Long Sơn, hoành độ tinh vực vô thượng uy thế đánh đồng. Ở nó thịnh lúc, nên sẽ là bực nào rất cao. Đây tột cùng là thế nào một cái truyền thừa? Sở Hoang lẩm bẩm, nội tâm bao la hùng vĩ. Vũ trụ mênh mông, vô ngân trong tinh không, đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật không muốn người biết. Vật khổng lồ kia đã từng áp đảo rất nhiều cổ tinh bên trên, chúa tể toàn bộ vận mệnh. Nhưng mà tuế nguyệt vô tình, mặc dù cường đại như bọn họ, cũng chung quy khó thoát hôi phi yên diệt vận mệnh. Mặc dù là có thể đem đại đạo đạp ở dưới chân cổ chi đại đế, cũng chỉ có thể vô địch 2 vạn năm mà thôi, cuối cùng như trước biết hóa thành một nắm cát vàng. Không có gì có thể vĩnh hằng bất diệt. Mà ở nói văn ghi chép bên trong, toàn bộ đều là chỉ hướng Côn Lôn. Bây giờ ta nếu trở về đến nơi này, nhất định phải đăng lên Côn Lôn tiên địa tìm tòi kết quả. Sở Hoang thấp giọng mở miệng. Côn Lôn, đó là một mảnh thần bí thổ địa. Nghe vậy Lão Hạc cảm thán nói, trong âm thanh của hắn mang theo vô tận hướng tới. Hoàng Nghê trong quan ghi chép đến đây kết thúc, nhưng Sở Hoang tâm tư lại vẫn còn tiếp tục. Hắn tỉ mỉ thẩm thị đáy quan tài vết tích, nỗ lực tìm kiếm dung thành thị sinh tử bí ẩn. Chủ nhân, bất tử dược đâu? Tại sao không có thấy? Hắc Hoàng tò mò vấn đạo. Đây cũng là một mê. Sở Hoang hồi đáp, ánh mắt của hắn trong động quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào hai quả kia cốt phiến bên trên. Sở Hoang cầm trong tay cốt phiến, tỉ mỉ quan sát đến phía trên bản đồ địa hình. Trong lòng của hắn đã có quyết định, hắn muốn đi Côn Lôn, đi tìm kiếm cái kia bí mật thành tiên. Cái này Hoàng Nghê Quan mặc dù là một chí bảo, nhưng mang theo nó quá mức phiền phức. Hai cốc chủ cảm thán nói, không cần có ý đồ với hắn, dung thành thị tuyển trạch cùng đệ tử đồng táng, đây là hắn nguyện vọng. Chúng ta nếu như mang đi Hoàng Nghê Quan, sợ rằng sẽ đưa tới không biết đại họa. Đại cốc chủ khuyên đủ nói. Sở Hoang gật đầu, không nói thêm gì, thứ này đối nàng vô dụng. Chương 316. Không biết điều tiểu bối mà thôi. Chương 316. Không biết điều tiểu bối mà thôi. Cầu hoa tươi. Chủ nhân, chúng ta như thế nào mới có thể tìm được Côn Lôn? Hắc Hoàng lúc này vấn đạo. Sở Hoang hơi trầm ngâm, cũng là nói, về trước đi, Diệp Hắc bên kia sẽ có tin tức. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Hắc Hoàng cũng không dám hỏi nhiều. Bọn ngươi cũng đi về trước đi. Sở Hoang nhìn lướt qua đại cốc chủ hòa hai cốc chủ. Hai người không dám thờ ơ, cung kính hành lễ, nói, tiền bối, cáo tử. Sở Hoang nhẹ nhàng gõ đầu, mang theo Hắc Hoàng, trực tiếp phá vỡ hư không ly khai. Bên trong biệt thự, sở tộc chúng người sớm đã chờ đợi lâu ngày, thấy hắn trở về, dồn dập tiến lên. Tộc trưởng, ngài rốt cuộc trở về. Sở Thiên mở dẫn đầu mở miệng trước, trong thanh âm mang theo một tia tự trách, là chúng ta thất trách, mời tộc trưởng trách phạt. Sở Hoang nhẹ nhàng xua tay, ánh mắt ôn hòa, việc này trách không được các ngươi, đối thủ giàu hoạt, các ngươi có thể kịp thời phát hiện cũng làm ra phản ứng, đã thuộc không dễ. Nhớ kỹ, cường giả chân chính là từ thất bại hấp thu giáo huấn, không ngừng trưởng thành. Sở tộc chúng người nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, dồn dập gật đầu, lời thề sau này ổn thỏa càng cẩn thận hơn, thủ hộ sở tộc căn bình. Làm cho đám người riêng phần mình đi làm việc, Sở Hoang về tới chính mình tinh thất. Bên trong tinh thất bố trí giản lược, trung ương để một tấm xưa cũ án thư. Sở Hoang đi tới trước thư án, nhắm mắt ngưng thần, trước hết để cho chính mình lòng kỳ đạt được nhất bình hòa trạng thái. Một lát sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, giơ tay lên gian, đạo pháp diễn biến. Vô số đạo văn lưu chuyển, hiện lên chu vi đây chính là trước đây trên thạch bích nội dung, ghi lại vô số cổ xưa đạo pháp cùng diễn hóa chi đạo, bao quát những thứ kia cùng Côn Lôn tương quan chặt chẽ bí mật. Tâm thần của hắn theo nói văn lưu chuyển mà phập phồng, phảng phất xuyên qua thời không, cùng những thứ kia cổ xưa tu đạo giả kể vai thăm dò. Côn Lôn, ngươi đến tuột cùng cất giấu như thế nào bí mật? Theo thời gian trôi qua, Sở Hoang đối với nói văn lý giải khai càng lúc càng thâm nhập. Hắn bắt đầu nếm thử đem các loại nói văn cùng sở học mình đạo pháp kết hợp với nhau, tiến hành thôi diễn cùng thí nghiệm. Trong chớp mắt, chính là nửa tháng sau. Diệp Hắc vội vã bước vào biệt thự, trong tay nắm chặt một phong tản ra nhàn nhạt linh quang thư tín, đó là đến từ Linh Bảo trưởng giáo đạo phủ. "Tộc trưởng, Linh Bảo trưởng giáo truyền đến tin tức, mời ngài tham gia gần cử hành tu đạo giả đại hội." Diệp Hắc cung kính hồi báo. Sở Hoang tiếp nhận thư tín, tinh tế phẩm đọc, khóe miệng dần dần câu dẫn ra một nụ cười, tu đạo giả đại hội, ngược lại là một cơ hội tốt. Có thể đích thân tới Thượng Thanh phái, có lẽ sẽ có thu hoạch. Đại hội ngày lân cận, Sở Hoang chỉ đem lấy Hắc Hoàng, hướng Thượng Thanh phái mà đi. "Hắc Hoàng, ngươi cũng đã biết, Thượng Thanh phái vì sao ban đầu sẽ chọn bái Nguyên Thủy Thiên Tôn?" Sở Hoang thản nhiên nói. Hắc Hoàng trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, "Tục truyền, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là toàn bộ đạo pháp đầu nguồn, Thượng Thanh phái người sáng lập cảm giác sâu sắc bên ngoài Bác Đại tinh thâm, vì vậy định ra này quy củ. Bất quá, theo thời gian trôi qua, các phái giữa giới hạn từng bước mơ hồ, nhưng Thượng Thanh phái đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tôn sùng, nhưng thủy chung không biến." Nó cười ha hả nói, "Hiển nhiên, nó cũng đúng này có chút hiểu. Ngươi ngược lại là làm bài tập." Sở Hoang nhẹ nhàng cười đang khi nói chuyện, bọn họ đã tới Mao Sơn ở ngoài. Mao Sơn, tuy không cao và dốc phong thái, lại bởi vì như đã chữ vậy chuyển quanh co địa hình, được trao cho Cú Khúc Sơn, Nhã Sưng, càng bởi vì nội tình thâm hậu, được hưởng Kim Lăng địa phế sơn, lời ca tụng. Nơi này là Thượng Thanh phái cái nôi, từ xưa đến nay liền bị khen là thiên hạ đệ nhất phúc địa. Sở Hoang đứng chắp tay với trước núi. "Chủ nhân, cái này Mao Sơn quả nhiên danh bất hư truyền." Hắc Hoàng lẻ lưỡi, thở dài nói, "Cái này mạt pháp chi địa, đều có thể cảm nhận được nơi này linh khí dâng trào, thảo nào có thể tạo ra rất nhiều tu sĩ." Sở Hoang hơi gật đầu. "Đích xác, nơi đây đất thiêng này sinh hiện tại, không thể tầm thường so sánh. Chúng ta cần tĩnh tâm tìm kiếm, có lẽ có thể có thu hoạch." Hắn có vài phần chờ mong. Nói xong, hắn cất bước hướng trong núi dạo bước tiến lên. Hắc Hoàng theo sát phía sau, một người một chó, thân ảnh ở giữa núi rừng xuyên toa, phản phất cùng mảnh thiên địa này dung hợp làm nhất thể. Trên đường, bọn họ ngẫu vị tu đạo giả. Những người này tuy là mặc hiện đại phục sức, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại toát ra một cỗ siêu phàm khí chất thoát tục. Bọn họ châu đầu ghé thai, nghị luận tu đạo giới đủ loại nghe đồn. "Người nghe nói không? Gần nhất Đại Hạ Long Tước nhất tộc ra một rất giỏi thiên tài, tên gọi là Long Tiểu Tước." Một vị tu đạo giả thần thần bí bí nói ra, có người nói thực lực của hắn đã thâm bất khả trắc, thậm chí có thể cùng thế hệ trước cường giả tương để tịch luận. Hắc Hoàng nghe vậy, khinh thường hừ một tiếng, trong lỗ mũi phun ra hai cổ khí thô, "Long Tiểu Tước, hành, tên ngược lại là cố gắng vang dội, bất quá ở chủ nhân ta trước mặt, hắn sợ rằng liền sách giày cũng không xứng." Sở Hoang nhàn nhạt liếc Hắc Hoàng liếc mắt, ý bảo nó không nên vô cùng tiêu ngạo. Hắn đối với cái gọi là thiên tài cũng không có hứng thú, bởi vì hắn mình chính là một cái truyền kỳ. Bọn họ tiếp tục tiến lên, không lâu liền tới đến Bao Phát Sơn. Ngọn sơn phong này đã từng là các hồng ẩn cư chi địa. Hắn ở chỗ này chuyên tâm tu đạo, lấy ra Báo Pháp Tử bộ này đối với hậu thế đạo môn ảnh hưởng sâu xa làm kinh điển. Sở Hoang đứng ở đỉnh, ánh mắt trông về phía xa, cảm thụ được trong bầu trời này sóng linh khí, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận tiếng huyên náo phá vỡ sơn gian tĩnh mịch, dường như cục đá đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, kích khởi tầng tầng liên ý. Sở Hoang nhíu mày, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đám tuổi trẻ tu đạo giả vây quanh một cái khí khái anh hùng hừng hực nam tử đã đi tới. Nam tử kia thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, giữa hai lông mày để lộ ra một cỗ từ lúc sinh ra đã mang theo cao quý cùng ngạo khí, chính là Long Tiểu Tước. Sự xuất hiện của hắn, phản phất kèm theo một cỗ sóng gió, làm cho không khí chung quanh cũng vì đó rung động. Long Tiểu Tước cũng chú ý tới Sở Hoang tồn tại, hắn dừng bước lại, nhìn từ trên xuống dưới Sở Hoang, trên mặt lộ ra một tia chẳng đáng. "Làm bộ làm tịch, ngươi có thể cảm giác tới đây đại đạo lưu chuyển hay sao?" Thanh âm của hắn mang theo vài phần khiêu khích, hiển nhiên vẫn chưa đem Sở Hoang để vào mắt. Nghe vậy, Hắc Hoàng đấy mắt phát lạnh, lập tức mắng, "Ngươi lại là cái thứ gì, dám đối với ta như vậy?" Chủ nhân nói. Nó thân hình chấn động, tản mát ra tia yêu khí. Nếu không phải là Sở Hoàng vẫn chưa hạ lệnh, nó sợ là trực tiếp nhào qua tới. Một chỉ cậu yêu cũng dám cản rỡ như thế. Long Tiểu Tước mắt lạnh đảo qua Hắc Hoàng, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Nhưng mà hắn dường như là nghĩ đến cái gì, lời nói xoay chuyển, chẳng lẽ là ngươi chính là cái kia Sở Hoàng? Ta nghe nói qua ngươi, bất quá ở ta Long Tiểu Tước trước mặt, ngươi tốt nhất hạ thấp điều điểm. Sở Hoàng nghe vậy không khỏi thấy buồn cười. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy Long Tiểu Tước, bình tĩnh nói, "Tiêu ngạo, cái kia chỉ là bởi vì ta có phách lối tư bản, mà ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta hạ thấp tư thái." Long Tiểu Tước sắc mặt chợt biến, hắn không nghĩ tới Sở Hoang thật không ngờ cuồng vọng. Hắn đang muốn phát tác, chợt cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại từ trên người Sở Hoang phát ra. Cổ hơi thở này dường như mưa rông gió bão sôi trào mấy liệt, làm cho tâm hắn thấy sợ hãi. Đây là một loại tuyệt đối áp chế, tuy là hắn không cách nào cảm giác được Sở Hoang thực lực chân thật, lại rõ ràng một ngày Sở Hoang xuất thủ, hắn không có bất kỳ cơ hội thi. Chương 317. Hắc Hoàng, ngươi xứng sao khiêu chiến chủ nhân nhà ta? Chương 317. Hắc Hoàng, ngươi xứng sao khiêu chiến chủ nhân nhà ta? Cầu hoa tươi. Đây chính là Sở Hoang sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng vậy, thực lực của hắn thật không ngờ khủng bố, liền Long Tiểu Tước đều bị áp chế không cách nào nhúc nhích. Xem ra, cái này Long Tiểu Tước hôm nay là đá trúng thiết bản. Xa xa, rất nhiều tu sĩ đều là trong lòng chấn động. Long Tiểu Tước thật sâu nhìn Sở Hoang liếc mắt, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng sợ hãi. Hắn biết, ngày hôm nay chính mình tại nơi đây đã mất mặt, đợi tiếp nữa chỉ biết càng thêm khó chịu. Vì vậy, hắn xoay người rời đi, mang theo một đám tuổi trẻ tu đạo giả biến mất ở giữa núi rừng. Sở Hoang nhìn lấy Long Tiểu Tước rời đi bối ảnh, vẫn chưa lưu ý trong mắt hắn, đó bất quá là một cái không biết điều hậu bối rồ kệ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Hắn xoay người hướng trong núi ở chỗ sâu trong đi tới, Hắc Hoàng theo sát phía sau, một người một chó thân ảnh dần dần biến mất ở rậm rạp lâm mục bên trong. Sơ thế, ngũ tám linh, phập phồng, mỗi một chỗ cảnh sắc đều phảng phất ẩn chứa đạo vận, dụ cho người suy nghĩ sâu xa. Bọn họ đi tới một cái khe núi trước, Sở Hoang ánh mắt bị cách đó không xa một tòa ải sơn hấp dẫn. Hắn cảm giác được, tòa kia ải trên đỉnh núi dường như có một loại cùng người khác bất đồng khí tức, phảng phất có thể dụ cho người phản phát quy chân, thể ngộ đạo chi bản nguyên. Sở Hoang cất bước hướng ải sơn đi tới, Hắc Hoàng vội vàng đuổi theo, trong miệng lẩm bẩm, "Chủ nhân, ngọn sơn phong này dường như có chút bất phàm a, chẳng lẽ là có bảo bối gì?" "Bảo bối là có, bất quá muốn xem người cơ duyên." Sở Hoang tử tốn nói, ánh mắt thâm thúy. Bọn họ đi tới ải trên đỉnh núi, chỉ thấy nơi đây đã có mấy cái nam nữ trẻ tuổi đứng thẳng đúng lúc này, bầu trời xa xăm trùng truyền đến trận trận tiếng xé gió. Mấy đạo kiếm quang xẹt qua chân trời, rơi xuống trên một ngọn núi khác, đó là thuộc địa tiên kiếm môn người tới, cầm đầu là một cái thanh niên nam tử, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, kiếm khí trùng tiêu. Chiêm Nhất Phàm cũng tới, có người nói kiếm pháp của hắn đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, khó gặp gỡ đối thủ a, có người thở dài nói. Nhưng mà Sở Hoang nhưng chỉ là liếc mắt một cái, liền mất đi hứng thú. Kiếm pháp như vậy trong mắt hắn bất quá là trò trẻ con mà thôi. Nhưng mà, đột nhiên, Sở Hoang hướng phía một bên nhìn sang. Viễn Vương, sương mù xám xịt như cuồng long vậy bốc lên, phản phất có cái gì tuyệt thế yêu ma gần rất tỉnh, cái kia phô thiên, cái địa sương mù xám, mang theo làm người ta sợ hãi cảm giác các bách. Cái kia, đó là cái gì? Hơi thở thật là khủng bố. Không ít tu sĩ đều là chú ý tới nơi đó khí tức, dồn dập nhìn sang. Mấy bóng người từ trong sương mù đi ra, bọn họ phía sau cánh chim màu xám triển khai, hiện ra hết cổ xưa cùng thần bí. Những người này khuôn mặt thương lão, con ngươi sâu thẳm như chỉ trò, phản phất có thể thôn vệ toàn bộ quan minh. Phía tây tu đạo giả, tốt khí tức cường đại, bọn họ giống như là hành tẩu ở nhân gian tử thần. Có người kinh hô, trong thanh âm mang theo không cách nào che giấu sợ hãi, đám người dồn dập ghé mắt, những thứ này phía tây tu đạo giả xuất hiện, không thể nghi ngờ cho trận này tu đạo giả đại hội tăng thêm vài phần khí sơ sát tiêu điều. Nghe nói bọn họ chuyến này là vì tìm kiếm điệu tiên đạo tàng, thực sự là kiêu ngạo tột cùng, dám chạy đến ta trung thổ tới Dương Ai. Có người tức giận bất bình nghị luận. Nhưng mà, đối diện với mấy cái này cường đại phía tây tu đạo giả, đại đa số người vẫn là lựa chọn kính nhi viễn chi, sợ bị cuốn vào chảng thai hương vô vọng này chung. Sương mù màu xám như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, che đậy thương khung, tràn ngập khí tức tử vong. Nhưng mà, nay cổ tử khí lại bị vài tên lão giả hời hợt hút vào trong cơ thể, bọn họ chết trong mắt màu xám lạnh nhạt mà thâm thúy, phản phất khuyết thiếu nhân loại tình cảm ba động. Thượng Thanh phái thân ảnh hiện hiện, hai vị đạo sĩ tiến ra đón, đưa bọn họ dẫn vào một tòa trang nghiêm trong đạo quan. Đối mặt cao thủ như vậy, bọn họ tự nhiên muốn lấy tôn quý nhất lễ nghi đối đãi. Sở Hoang đứng chắp tay, ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú vào đây hết thảy. "Chủ nhân, những người này thực lực cũng không tệ lắm nha." Hắc Hoàng lẻ lưỡi, thấp nói rằng. Sở Hoang hơi nghiêng đầu, liếc nó liếc mắt, nhếch miệng lên vẻ khinh thường tiêu ý, "Không sai, bất quá là chút nhảy nhót tên hề mà thôi." Đám người nghị luận ầm ĩ, bàn luận tiên điệu tinh khí khô kiệt cùng phía tây chính thống đạo thống của thời. Nhưng mà, những đề tài này ở Sở Hoang trong thai lại có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Đột nhiên, một vị thân hình cao lớn lao đạo sĩ tự nhủ đi qua, hắn tử kim quan cùng bắt quái bào dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, hiển nhiên là một vị quanh năm ẩn cư trong núi cao nhân. "Chủ nhân, người này thoạt nhìn lên nhiều năm rồi." Hắc Hoàng thấp giọng thầm nói. Sở Hoang nhẹ nhàng gõ đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, quả thật có chút đạo hạnh. Đúng lúc này, một tràng tốt lên tiếng vang lên, mọi người dồn dập rung động nhìn phía phía trước. Nguyên lai là Tê Nhật đạo nhân xuất hiện, vị này trong tin đồn sớm đã tọa hóa tiền bối cao nhân lại vẫn sống, hơn nữa xem ra tinh thần quắc thước, không giảm chút nào năm đó phong thái. Trên chủ phong tiếng chuông ầm vang, đạo môn mở rộng ra, một đám lao đạo sĩ nối đuôi nhau mà ra, cung kính lên tiếp vị này Thái Sơn bắt đầu cấp nhân vật. Toàn chân đạo trưởng giáo, Côn Lôn giáo chủ mấy người các lộ người đại thần thông dồn dập hiện thân, đem lần này tu đạo giả đại hội đẩy về phía trước nay chưa có cao trào. Cuối chân trời hỏa vân cuồn cuộn, Phượng Hoàng Minh chấn thiên, Chu Phượng Hoàng nhất mạch tộc trưởng mang theo thiên chi tiêu nữ hàng lâm hiện trường, lần nữa dẫn phát một trận hỗn động. Mao Sơn trên dưới kín người hết chỗ, đạo quan cung điện gian khắp nơi đều là bóng người đông đảo. Nhưng mà, ở Sở Hoang chỗ tòa kia trên ngọn núi thấp lại phảng phất đoạn tuyệt toàn bộ ồn ào náo động cùng tâm. Hắn đứng bình tĩnh tại nơi này, lắng nghe trong thời kỳ thượng cổ đạo âm, phảng phất đưa thân vào một cái khác trong thời không. Trong nháy mắt mấy ngày trôi qua, tu đạo giả đại hội rốt cuộc kéo ra màn che. Cửu Tiêu Vạn Phúc cung uy nga đứng vững, thành tựu Mao Sơn trên chủ phong hành vĩ đạo cung, nó chứng kiến vô số tuế nguyệt tăng thương. Mỗi cái đại trưởng giáo dồn dập hiện thân, trong diễn võ trường, thế hệ trẻ càng là nộp lên tay. Kiếm quang phóng lên cao, Thục Sơn tiên kiếm môn Chiêm Nhất Phàm lấy sức một mình chặt đứt thương khung, liên bại 12 tên cùng thế hệ cao thủ, dẫn tới đám người dồn dập ghé mắt. Long Tiểu Tức cũng cho thấy kinh người chiến lực, huyết khí màu tím tràn ngập gian, hắn dường như thượng cổ yêu thần khôi phục một dạng, không ai có thể ngăn cản. Rất nhiều nữ tu sĩ đều bị hắn phong thái hấp dẫn, trong con ngươi xinh đẹp lóe ra tia sáng kỳ dị. Long Tiểu Tức chỗ cao minh ở chỗ hắn đối với nói khắc sâu lý giải, phần này ngộ tính xác thực khó có được 30, có người nhịn không được thở dài nói, không biết gần nhất cái kia vị Sở Hoang sẽ hay không xuất hiện. Nghe nói hắn, không ít người nghị luận ầm ĩ ngày gần đây Sở Hoang cùng Sở tộc xuất hiện, đã là đưa tới không ít ba động. Mà đang ở mọi người mong mỏi cùng trông mong thời gian, một đạo thân ảnh chậm rãi từ trên ngọn núi thấp đi xuống. Hắn toàn thân áo đen như mực, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị mà khí phách, chính là Sở Hoang. Sở Hoang, là Sở Hoang tới rồi. Mọi người dồn dập kinh hô. Long Tiểu Tức chú ý tới phản ứng của mọi người, không khỏi đáy mắt phát lạnh. Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào đài cao bên trên Sở Hoang, cắn răng nói, "Nhân tộc Sở Hoang, có dám đánh với ta một trận?" Hắc Hoàng nghe vậy nhất thời nổi giận, nó đột nhiên đứng dậy, nhai răng trợn mắt mà quát, "Tiểu tử, ngươi tính là thứ gì? Xứng sao khiêu chiến chủ nhân nhà ta?" Chương 318. Thiên kiếp hàng lâm, phía Tây đạo chính thống tập sát. Chương 318. Thiên kiếp hàng lâm, phía Tây đạo chính thống tập sát. Cầu hoa tươi. Sở Hoang nhưng chỉ là nhẹ nhàng xua tay, ý bảo Hắc Hoàng lui. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt như đao bắn về phía Long Tiểu Tước, thản nhiên nói, ngươi đã muốn chiến, vậy liền đánh đi. Thoại âm rơi xuống, Sở Hoang bước ra một bước, trong nháy mắt liền tới đến trung ương diễn võ trường. Hắn đứng chắp tay, cả người tản ra một cỗ bá đạo tuyệt luân khí thế, dường như muốn đem trọn cái thiên địa đều dẫm ở dưới chân. Long Tiểu Tước đồng tử co rụt lại, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nhưng hắn cũng không có lùi bước, mà là sâu hấp một khẩu khí, ra tay toàn lực hướng Sở Hoang công tới. Huyết khí màu tím như sóng to vậy bắt đầu khởi động, Long Tiểu Tước thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện, mỗi một lần công kích đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Nhưng mà, Sở Hoang nhưng chỉ là nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, kim sắc chỉ mang trong nháy mắt hoa phá trường không, đem huyết khí màu tím triệt để đánh sơ xác. Tiếp lấy, hắn một bước tiến lên, bàn tay màu vàng nóng như ma bàn vậy đè xuống, trực tiếp đem Long Tiểu Tước đánh bay ra ngoài. Mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ không thể tin được chính mình mắt con người, cái này nhìn như nam tử trẻ tuổi lại có kinh khủng như vậy tu vi. 20, ngươi rốt cuộc là ai? Long Tiểu Tước dùng rằng đứng dậy, hoảng sợ vấn đạo. Ta chỉ là một người tộc mà thôi. Sở Hoang nhàn nhạt nói ra, phản phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Từ đầu tới đuôi, hắn thậm chí là vẫn chưa thi triển chính mình lực số lượng, chỉ là đang cùng Lam Tinh đạo pháp dung hợp, nhờ vào đó tới ra tay. Hắn đi tới vị diện này Lam Tinh cũng không lâu, sở dung hợp đạo pháp cũng không tính thập phần hoàn mỹ, lại cũng đủ rồi. Dù sao, hắn là chuẩn đế tầng thứ tồn tại, cho dù là tùy ý tìm hiểu đạo pháp, cũng đã đủ giết chết thánh nhân. Đúng lúc này, phía tây chính thống đạo thống mấy tên cường giả thốt nhiên làm khó dễ, bọn họ tế xuất cổ xưa cấm chế đồ quyển, trực bức Sở Hoang, ý đồ một lần hành động đem mà sát. Sở Hoang nhếch miệng lên một vệ cười nhạt, thân hình vững như bàn thạch, không có bất luận cái gì dao động. Hắn giơ tay vung lên, kim sắc trưởng phong sắc bén mà ra, trong nháy mắt đem những cấm chế kia đồ quyển phá tan thành từng mảnh, hóa thành một mịn. Mà cái kia vài tên tự khoe là phía tây chính thống đạo thống truyền thừa giả ra hỏa, càng là tại hắn một trường phía dưới, hóa thành máu thịt bè bét một mảnh. Dám can đảm ở trung thổ làm cản, đơn giản là tự tìm đường chết. Sở Hoang thanh âm lạnh lùng như băng, trở về nói cho các ngươi chủ tử, ta Sở Hoang sau đó không lâu đích thân tới phía tây, đòi một lời giải thích. Kim sắc khí huyết tại hắn quanh thân sôi trào, dường như sóng to tỉ quyển. Sở Hoang sừng sững bất động, một trưởng liền ung dung đánh tan phía tây chính thống đạo thống hai đại cường giả, làm cho chúng quanh người xem đều kinh hồn tán đảm. Nhưng những thứ này phía tây tu sĩ vẫn chưa buông tha. Trong lúc nhất thời, hôi vụ như thủy triều sôi trào mãnh liệt, che đậy bầu trời cùng đại địa ở nơi này hôi vụ bên trong, đi ra một vị hình dung tiểu thụy, đôi mắt u tối phía tây tu đạo lão giả, hắn phảng phất là từ u minh thế giới đi ra sứ giả, làm người ta trông đã khiếp sợ. Diễn võ trường bị hôi vụ hoàn toàn bao phủ, lão giả dường như ma thần hàng lâm, tản ra ngập trời uy áp đám người nơm nớp lo sợ, chỉ thấy một đạo bóng người khô gầy ở trong sương mù như ẩn như hiện. Cái kia khí tức kinh khủng trực tấu lòng người. Siêu siêu siêu. Xích sắt tiếng ma sát chói tai bén nhọn, lão giả tuy là thân hình khô héo, nhưng tản ra khí thế lại dường như sư tử hung mãnh. Trong tay hắn nắm lấy một căn huyết hồng như luyện ngục một dạng xích sắt, tản ra làm người sợ hãi hàn ý, U Minh và Liên, cho ta cuốn quanh. Đây là một loại cấm kỵ chi thuật, một khi bị bên ngoài cuốn lên, sinh cơ đem bị cấp tốc thôn vệ, tu vi hủy hết. Thuật này từng bị coi là tà ác cực kỳ, làm người sợ khinh thường. Tiếp thu ta chủ thẩm sự, nên tiếp ngày cuối cùng của ngươi a. Lão giả tóc dài rối tung, đôi mắt cho nguội, thanh âm lạnh nhạt mà trang nghiêm. Phản phất là ở tuyên cáo số mệnh chung kết, xích sắt dì máu, bộc phát hiện ra dữ tợn đáng sợ. Kèm theo quỷ khốc thần hào một dạng âm thanh, phản phất luyện ngục chi cửa bị mở ra, vô tận thi hài nổi lên, thần ma, thiên sứ trở, các loại dị tượng hiện lên, bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Ngao ngao ngao, kinh khủng gào thét tiếng điếc tai nhức óc, kèm theo tiếng ầm ầm vang, phản phất tử thần từ minh trong cung đi ra, cần muốn thu gặt Sở Hoang sinh mệnh. Cái này cổ đủ để khiến thiên địa biến sắc hủy diệt tính khí tức, để ở trang mỗi người đều không tự chủ được run rẩy. Nhưng mà Sở Hoang lại như núi lớn sừng sững bất động, đối mặt cái này phô thiên cái địa mà đến khủng bố thế tiến công, hắn trong ánh mắt không sợ hãi chút nào. Sẽ ở đó gì máu xích sắt gần xuyên thấu trái tim của hắn thế ngàn cân treo sợi tóc, Sở Hoang trong giây lát đưa ra một cái đại thủ, vững vàng bắt được cái kia xích sắt, động tác của hắn nhanh như thiểm điện, lực lượng càng là kinh người. Phanh! Theo một tiếng vang thật lớn, Sở Hoang dùng sức xé ra run lên, tên kia phía tây chính thống đạo thống chấp pháp giả thủ lĩnh nhất thời dường như bị đá lớn bắn trúng, tiên huyết cuồn cuộn mà ra. Trong tay hắn xích sắt ở Sở Hoang lực lượng dưới bị vỡ được thẳng tắp, sau đó trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số đoạn, dường như huyết vũ vậy vương bay xuống. Trong đó cuối cùng nhất đoạn xích sắt càng là dường như trường mâu một dạng thẳng tắp, phong mang tất lộ, lóe ra xích hồng quang mang như máu. Nó mang theo một cỗ không cách nào ngăn trở lực lượng, trong nháy mắt xuyên thủng tên lão giả kia đầu lâu, tiên huyết cùng óc văng khắp nơi mà ra, lão giả ngửa mặt lên trời ngã quỵ, trong nháy mắt khí tuyệt bỏ mình. Một màn này làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn họ trơ mắt nhìn phía tây tới chấp pháp giả thủ lĩnh liền khinh địch như vậy bị mất mạng ở Sở Hoang trong tay, không có lực phản kháng chút nào. Còn thừa lại chấp pháp giả vạn phần hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi. Sở Hoang lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ, phản phất tại xem một đám dê đợi làm thịt. Lòng bàn tay hắn cổ phù đạo vân đang không ngừng tiếp thước, tản ra thần bí khó lường khí tức, làm cho mấy người kia nhãn thần càng phát ra tuyệt vọng. Cái này, hắn 807 nhất định sở hữu đạo môn bí bảo. Nhất định là. Những thứ này chấp pháp giả trong lòng kinh ngạc, cảm thấy Sở Hoang nhất định là thúc dục nào đó bí bảo. Bọn họ nhưng không biết, Sở Hoang liền một phần chính mình lực số lượng cũng không có đủ tới. Mà Hắc Hoàng càng là hưng phấn mà vây quanh Sở Hoang xoay quanh quay vòng, mắt chó trung tràn đầy sùng bái. Chủ nhân uy vũ, chủ nhân khí phách. Hắc Hoàng kích động sủa inh lên, không che giấu chút nào đối với Sở Hoang sùng kính tình. Sở Hoang vẫn như cũng là ở nghĩ ngợi. Lam Tinh đạo pháp, quả thật là có chút chỗ bất đồng. Có lẽ, vào lúc này, hắn chỉ là ở nội đạo, mà mảy may không có đem đối thủ để vào mắt, phóng thích thần phạt chi lôi, đối với cái kia cuồng đồ làm thiên khiển. Một vị khác da rẻ đầy nếp nhăn lão giả cao giọng rít gào, chỉ một thoáng, trong hư không hiện ra một tấm khổng lồ hơn quyển trụ, trên đó lưu chuyển khí tức chí dương chí cương, phảng phất có thể xé rách thiên địa. Này cổ lực lượng, quá mức kinh người. Chung quanh đoàn người lần nữa dồn dập lui lại, cái này cổ khủng bố uy áp để cho bọn họ tâm sinh sợ hãi, hầu như không cách nào đứng vững. Nhưng mà, Sở Hoang như trước sừng sững bất động. Từng đạo hào quang rực rỡ đan vào một chỗ, hóa thành một mảnh xí liệt lôi hải, dường như sóng dữ vậy hướng Sở Hoang tịch quyển mà đi, ý đồ đưa hắn triệt để trấn áp. Hắc Hoàng khẩn trương sủa, "Chủ nhân, cẩn thận tiên kiếp này chi lực." Chương 319. Các ngươi không xứng, phía Tây chính thống đạo thống nên diệt. Chương 319. Các ngươi không xứng, phía Tây chính thống đạo thống nên diệt. Cầu hoa tươi. Sở Hoang lại sắc mặt không thay đổi, hắn ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, hít sâu một cái mang theo lôi điện khí tức không khí, phản phất tại thưởng thức tự nhiên trắng lệ. Hắn vươn một chỉ bàn tay màu vàng nóng, chậm rãi kiên định hướng lên bầu trời áp đi. Mọi người đều bị cái này khí thế kinh người chấn nhiếp, dồn dập lùi lại, chỉ dám ở phía xa quan vọng. Ầm ầm. Vạn trượng lôi điện đánh rớt, nhưng Sở Hoang không chút sức mẻ. Quá mức nhỏ bé. Sở Hoang nhẹ giọng tự nói, phản phất tại cùng thiên địa đối thoại, sao dám xưng là thiên kiếp. Hắn lộ ra tay, đạo pháp hào quang nóng bỏng, vô số pháp tắc chi lực tụ đến. Cái kia cái gọi là thiên kiếp, ở nơi này pháp tắc gột rửa phía dưới, trong nháy mắt tiêu tán. Hắc Hoàng hưng phấn mà vòng quanh Sở Hoang xoay quanh, kêu lên, thiên kiếp này chi lực tại chủ nhân trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Lôi điện tiêu tán thành vô hình, mọi người đều nghẹn họng nhìn chân trối, chấn động không ngớt. Mấy vị kia sau lưng mọc cánh chim màu xám đoạ lạc thiên sứ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong thanh âm mang theo không cách nào che giấu run rẩy, hỏi, ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Sở Hoang lãnh đạm hơi lườm bọn hắn, người chết, không cần biết. Phía Tây chính thống đạo thống chấp pháp giả nhóm hai mặt nhìn nhau, trong lòng dũng động sợ hai trước đó chưa từng có cùng cảm giác các bách. Bọn họ biết rõ, hôm nay gặp được người, tuyệt không phải vật trong ao đoạ lạc thiên sứ. Nhóm liếc mắt nhìn nhau, lập tức cùng kêu lên ngâm tụng bắt đầu cổ xưa chú ngữ, tế xuất riêng phần mình chân tàng quyển trục cấm khí, ý đồ làm sao cùng ngoan cố chống lại. Nhưng mà, ở Sở Hoang trước mặt, những thứ này cấm khí lại dường như yếu ớt giấy, dễ dàng sụp đổ. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, những thứ kia cấm khí liền trong nháy mắt biến nát, đạo ngân tiêu tán, pháp lực bị triệt để cắt đoạn. Ở chỗ của ta, nên ta tới tiến hành thẩm phán. Sở Hoang thanh âm băng lãnh như sương, ngón tay màu vàng nóng nhẹ nhàng gõ ra, mỗi một chỉ cũng như cùng là trụ trời đổ nát, đem những thứ kia đoạ lạc thiên sứ đánh tan, hóa thành huyết vụ. Chung quanh đoàn người vạn phần hoảng sợ, bọn họ phảng phất chứng kiến một cái thần thoại một dạng tồn tại. Bọn họ dồn dập nghị luận, suy đoán vị này Sở Hoang đến tột cùng là ai. Trẻ tuổi như vậy liền sở hữu như vậy nghịch thiên thực lực, chẳng lẽ là một vị đại năng chuyển thế trọng sinh? Hắc Hoàng hưng phấn mà sủa lên, vây quanh ở bên người Sở Hoang xoay quanh quay vòng. Sở Hoang cũng không để ý tới nghị luận của chung quanh tiếng, ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía Viết Vương, phảng phất đã xuyên thấu thời không giới hạn. Phía Tây chính thống đạo thống nên diệt. Lời này vừa nói ra, đám người càng là vô cùng khiếp sợ. Một người độc chiến phía Tây chính thống đạo thống, phần này quyết đoán để ở tràng trưởng giáo nhóm trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, vị cường giả này sợ là muốn nhấc lên một hồi trước nay chưa có bao táp, sửa chữa thời đại này ở nơi này mạn pháp lúc, Sở Hoang vô ý bóp chết bất luận cái gì giáo phái, nhưng là tuyệt không cho phép nhận bất luận cái gì khi dễ. Mấy vị đoạ lạc thiên sứ đông lai, muốn đối nàng tiến hành tài quyết, đoạt hắn tính mệnh, cái này đã sâu sâu xúc phạm ranh giới cuối cùng của hắn. Tê Nhật đạo trưởng cùng Tuyết Trần trưởng giáo đám người, mắt thấy Sở Hoang cho thấy thực lực kinh người như thế, không tự chủ được chậm rãi tiến lên, trên mặt chất đầy cung kính màu sắc. Sống lưng của bọn họ hơi cong, dường như ngay cả hô hấp đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ không cẩn thận liền mạo phạm vị cường giả này. Sở tiên bối, bọn ta vẫn đối với tiền bối kính ngưỡng có thừa, hôm nay nhìn thấy chân dung, quả thật tam sinh hữu hạnh. Tê Nhật đạo trưởng dẫn đầu mở miệng trước, trong thanh âm mang theo khó che giấu kính nể. Tuyết Trần trưởng giáo cũng theo sát phía sau, cung kính nói ra, tiền bối phong thái không gì sánh được, bọn ta theo không kịp. Như tiền bối bất khí, bọn ta nguyện cùng tiền bối kết thiện duyên. Đại Hạ Long Tức nhất tộc tộc chủ thấy thế, cũng liền vội vàng tiến lên, thay mình hậu bối Long tiểu tước xin lỗi, Sở tiền bối, tiểu tước còn trẻ vô tri, nếu có chỗ mạo phạm, mong rằng tiền bối bao dung. Tộc của ta đối với tiền bối tuyệt không ác ý, chỉ nguyện có thể cùng tiền bối ở chung hòa thuận. Sở Hoang cười nhạt một tiếng, ánh mắt ôn hòa đảo qua đám người, nói ra, chư vị không cần khách khí như vậy, ta Sở Hoang cũng không phải tính toán chi ly người. Chuyện hôm nay, ta vẫn chưa để ở trong lòng. Ánh mắt của hắn ở trong sân lưu chuyển, cuối cùng dừng hình ảnh ở mấy vị cao thủ trẻ tuổi trên người. Long tiểu tước, Hoàng Thiên Nữ đám người cảm nhận được Sở Hoang ánh mắt, dồn dập tiến lên, trong mắt lóe ra khát vọng màu sắc. Sở tiền bối, bọn ta vẫn khát vọng có thể được tiền bối chỉ điểm. Hôm nay có hạnh gặp nhau, không biết tiền bối có thể hay không chỉ giáo một. Hai. Long tiểu tước dẫn đầu mở miệng trước, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên là đối với Sở Hoang thực lực cảm thấy kính nể. Hoàng Thiên Nữ cũng chặt tiếp lấy nói ra, tiền bối đạo pháp cao thâm, bọn ta nếu có được tiền bối một. Hai. Chỉ điểm, sẽ làm được ích lợi không nhỏ. Mong rằng tiền bối vui lòng chỉ giáo. Côn Lôn Song Ngư càng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cung kính nói ra, tiền bối, bọn ta nguyện lấy luận bản tên, hướng tiền bối thỉnh giáo. Mong rằng tiền bối thanh toàn. Sở Hoang nhìn lấy đám người khẩn thiết thần tình, mỉm cười, nói ra, nếu chư vị có như thế thành ý, ta như từ chối nữa, liền có vẻ hơi bất cận nhân tình. Các ngươi cùng lên đi, bổn tọa lại lấy đạo pháp hóa thân cùng các ngươi giao thủ. Các ngươi dùng phương pháp gì, bổn tọa hay dùng phương pháp gì? Đám người nghe vậy, dồn dập vui mừng quá đỗi, vội vàng nói cảm ơn. Sau đó, Sở Hoang lấy đạo pháp biến hóa ra mấy cái cùng mọi người cảnh giới giống nhau hóa thân, cùng mọi người đồng thời giao thủ. Long tiểu tức sử xuất gia tộc truyền thừa, Long tưởng cửu thiên, tuyệt kỹ, một cái cự long hư ảnh bay lên trời, mang theo hủy thiên diệt địa tư thế đánh về phía Sở Hoang. Nhưng mà, Sở Hoang đạo pháp hóa thân, ở Long tiểu tức sử xuất, Long tưởng cửu thiên, lúc cũng đồng dạng triệu hoán ra một cái cự long. Điều này cự long so với long tiểu tức sở triệu hoán to lớn hơn, long lân dưới ánh mặt trời thiểm thước, phảng phất là chân chính thần long từ đám mây hàng lâm. Nó nhẹ nhàng ngáp vĩ, liền đem long tiểu tức cái kia mang theo hủy thiên diệt địa tư thế tiến công, hóa giải được vô ảnh vô tung. Ngươi chiêu này long tưởng cựu thiên tuy là uy lực không tầm thường, nhưng còn khiếm khuyết hỏa hầu. Sở Hoang thanh âm nhàn nhạt vang lên, đồng thời một vệt kim quang điểm ra. Long tiểu tức nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt lóe ra cảm kích cùng kính nể màu sắc, hắn thật sâu bái một cái, nói ra, đa tạ tiền bối chỉ điểm, văn bối được ích lợi không nhỏ. Cùng lúc đó, bên kia, Hoàng Thiên Nữ cũng sử xuất tuyệt kỹ của nàng, Phượng Hoàng Niết Bàn, hóa thân làm một chỉ hỏa diễm vương hoàng, mang theo hơi thở nóng bỏng nhằm phía Sở Hoang, ra hào hào, nhưng mà, Sở Hoang nhất tôn đạo pháp hóa thân đồng dạng hóa thân vi phượng vương hoàng, nhưng cùng Hoàng Thiên Nữ hỏa diễm phượng hoàng bất đồng, cái này chỉ phượng hoàng càng thêm sáng lạ lóa mắt, trong hỏa diễm dĩ nhiên ẩn chứa tia hàn ý hai cổ hỏa diễm gặp nhau, Sở Hoang phượng hoàng hỏa. Diễm dĩ nhiên đem Hoàng Thiên Nữ hỏa diễm áp chế hoàn toàn. Hoàng Thiên Nữ cảm nhận được này cổ lực lượng chênh lệch, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời chấn động. Làm Sở Hoang hóa thân thu hồi lực lượng, Hoàng Thiên Nữ liền vội vàng tiến lên, cung kính nói ra, đa tạ tiền bối chỉ giáo, văn bối vô cùng cảm kích. Người chung quanh thấy như vậy một màn, dồn dập nghị luận. Cái này, đây chỉ là Sở tiền bối đạo pháp hóa thân a? Dĩ nhiên cũng làm đáng sợ như thế. Đúng vậy, Sở tiền bối thực lực quả thực thâm bất khả trắc. Hắn đến cùng là cái gì cấp bậc tồn tại ủy? Nhất định là viễn cổ đại năng khôi phục. Không phải vậy làm sao có khả năng có thực lực kinh người như thế? Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với Sở Hoang thực lực tràn đầy kính nể cùng suy đoán. Chương 320. Thánh khí xuất hiện, làm tinh bí ẩn chỗ. Chương 320. Thánh khí xuất hiện, làm tinh bí ẩn chỗ. Cầu hoa tươi. Các ngươi nếu có tâm học pháp, ta có thể hơi chút chỉ điểm. Sở Hoang nhàn nhạt mở miệng, hắn vẫn chưa dự định thu đồ đệ, nhưng chỉ điểm có chút tuổi trẻ cao thủ, hắn cũng không ngại đám người nghe vậy, mừng rỡ vô cùng, dồn dập biểu đạt lòng cảm kích. Mà Hắc Hoàng càng là dương dương đắc ý cười nói, ha ha, theo chủ nhân chính là thơm lây. Các ngươi những người này a, thực sự là gặp may mắn. Mà theo tu đạo giả đại hội hoàn mỹ thu quan, mọi người đều cảm giác cảm thấy mỹ mãn, lần này lữ trình không thể nghi ngờ là đáng giá. Cần phải đi. Sở Hoang nhìn ra xa xa. Hắc Hoàng theo sát phía sau. Chủ nhân, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Hắc Hoàng tò mò vấn đạo. Bỏ lấy trở về thuộc về chúng ta đồ đạc. Sở Hoang nhàn nhạt đáp lại, phía tây chính thống đạo thống, nên trả giá chút giá cao. Nghe vậy, Hoàng Thiên Nữ đám người đều là tâm đầu nhất yêu. Sở Hoang thật là muốn giết đến phía tây đi không được. Tiền bối, bọn ta nguyện đi theo tiền bối. Mấy người trăm miệng một lời. Sở Hoang hơi hí mắt. Suy nghĩ sau đó, hắn ngược lại là không có cự tuyệt. Những người này coi như là Lam Tinh Đông Phương tương lai hy vọng, để cho bọn họ có chút lịch lãm, ngược lại cũng không tệ. Đã như vậy, các ngươi sẽ theo bổn tọa cùng nhau à? Sở Hoang thản nhiên nói đám người hơn 683 vui như điên. Nhưng mà, khi bọn hắn vượt qua mật đất giới hạn, đi vào phàm giới sát na, quanh mình cảnh trí đột nhiên bị biến. Sắc bén kiếm khí như rễ gửi, cổ binh thiểm thước, phản phất dệt thành một tấm thôn vệ vạn vật lưới lớn. Cái này là thần thánh phương nào bệ cục? Côn Lôn Song Ngư, Hoàng Thiên Nữ trở, các loại kinh hô liên tục, cấp tốc làm thành một vòng. Sở Hoang mặt trầm như nước, dò xét bốn phía, còn đây là thượng cổ sát trận, có người muốn đẩy ta với chỗ vạn kiếp bất phục. Trong lời nói, hàn ý lạnh thấu xương, lộ vẻ đối với lần này lần ám toán rất là tức giận. Sát trận mênh mông, hiển nhiên là tỉ mỉ chủ hạch, dốc hết vô số tâm huyết thành. Sở Hoang tế sát phía dưới, nhận ra còn đây là thượng cổ hung trận một trong, hơn nữa có nhiều chuẩn bị, ở chỗ này ẩn nấp lâu ngày, chuyên môn vì hắn mà đến. Đúng lúc này, nhất tôn cự đại thanh đồng ấn hạ xuống từ trên trời, trên đó điêu có cựu đầu giữ tợn hình rồng, áp đính mà đến đồng ấn mặc dù che lục tú, lại hiểm bên ngoài phong cách cổ xưa cường đại ý nhị. A, ngược lại là ra chút tiền vốn. Sở Hoang trong con ngươi ánh sáng lạnh lóe lên, lại có vẻ thông dòng tự nhiên. Hắn khép cơ ống tay áo, thản nhiên nói, các ngươi tránh lui, việc này, bổn tọa một người là đủ. Nói xong, hắn ngón tay nhập lại làm kiếm, lăng không rạch một cái. Kim sắc kiếm ba xôi chảo mãnh liệt, như kinh đảo phách ngạ, tầng tầng lớp lớp phóng hướng chân trời. Cái kia cựu đầu long đồng ấn tại này cổ kiếm ba dưới sự xung kích, trực tiếp chính là bị đánh bay ra ngoài. Chủ nhân, cũng chỉ là dẫn động cái này mạn pháp đạo tắc, thì có uy thế như thế. Hắc Hoàng ở một bên, rung động trong lòng không ngớt. Nó có thể nhìn ra được, Sở Hoang mảy may đều là không có dùng tu vi, mà chỉ là lợi dụng pháp tắc, tự nhiên xuất thủ. Nếu không là như vậy, lấy hắn chuẩn đế tu vi, đừng nói cái này đồng ấn, coi như là toàn bộ Lam Tinh, đều có thể một quyền đánh bể. Mà mặc dù là như thế, đã đầy đủ làm cho Long Tiểu Tước, Côn Lôn Song Ngư đám người thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Sở Hoang tự nhiên tản mát ra huyết khí, cũng đã như giang hà phi nhanh, lôi đình vạn quân, chấn được bọn họ màng thai ông ông tác hưởng. Nếu không phải là Sở Hoang che chở của bọn họ sợ là trực tiếp sẽ bị đánh chết. Cái này, Long Tiểu Tước sợ, chính mình phía trước lại vẫn dám khiêu khích Sở Hoang. Đơn giản là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Nhìn các ngươi cái kia không có từng va chạm xã hội bộ dạng, loại này phá đồng ấn, tại chủ nhân trước mặt, bất quá là một đống sắt vụn. Hắc Hoàng quét mấy người lên mắt, khinh thường nói. Mà ở lúc này, đồng ấn phát sinh tiếng rồng ngâm, chín cái long đầu quang mang đại thịnh, hóa thành một tòa khổng lồ đồng long sơn, chấn áp xuống. Khí tức kinh khủng tràn ngập, dường như muốn đem thiên địa băng liệt. Uy thế bừng này, không thể ngạnh hám. Vài tên tuổi trẻ kỳ tài sắc mặt chợt biến, biết rõ cái này thượng cổ pháp khí khủng bố. Bọn họ từng nghe nói qua không ít liên quan tới hắn truyền thuyết, lúc này vì Sở Hoang lau mồ hôi một cái, đồng thời trong lòng cũng dâng lên vô tận oán giận. Nhưng mà, đối mặt bực này thế tiến công, Sở Hoang nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, thân hình không nhúc nhích, CBGB, nhưng quanh thân lại bộc phát ra một cỗ cuồng bạo hơn khí thế. Hắn một ý niệm, hoàng hà ở trong nổ vang run rẩy, ngọn núi đổ nát, nham tương phún ra ngoài, sông thẳng vất tiêu. Trước mắt mọi người, Sở Hoang chậm rãi xuề bàn tay ra, hướng thiên không trung áp đi, quanh mình pháp tắc chi lực bị điều di chuyển, cho dù là ở thời đại mặt pháp cũng tràn đầy kinh khủng lực lượng. Và anh, theo kinh thiên động địa lôi minh, cựu thiên phảng phất đều bởi vì rung động này một kích mà lung lay sắp đổ. Món đó ở thượng cổ thời kỳ liền thanh danh hiển hách pháp khí, ở sở hoang trước mặt trong nước xoáy, trong sát na phá thành mảnh nhỏ. Chín viên long đầu ở trong quyền phong trong nháy mắt tiên diệt, đồng ấn cũng theo đó xuất hiện vết rách. Ngay sau đó, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, nó triệt để biến thành một mịn. Nhất kiện từng để cho vô số tu đạo giả tha thiết ước mơ pháp khí, cứ như vậy bị sở hoang dễ dàng phá hủy. Tất cả mọi người tại chỗ đều nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được trước mắt phát sinh toàn bộ. Mấy cái tuổi trẻ kỳ tài tức thì bị sợ đến cả người run, trong lòng bọn họ tràn đầy đối với vị này thần bí tồn tại kính nể và hiếu kỳ, hắn đến tuột cùng cường đại đến trình độ nào? Cái này liền bị đánh vỡ. Long tiểu tức tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Nàng không cách nào tưởng tượng, món đó đã từng bị coi là vô địch pháp khí, dĩ nhiên tại sở hoang một quyền phía dưới, dễ dàng như vậy liền bị phá hủy. Lúc này, Cửu Tiêu Vạn Phúc trong cung, mấy vị chưa rời đi trưởng giáo cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện chấn động sợ kinh tỉnh. Bọn họ vội vã lao ra niết bàn, lại ngoài ý muốn xông vào thượng cổ sát trận bên trong, chính mắt thấy một màn này làm cho người rung động chẳng cảnh. Bọn họ ngây tại chỗ, phản phất bị định cách một dạng, không cách nào nhúc nhích. Phương nào cao nhân ẩn vào này? Tại sao thi triển như vậy ngoan lệ thủ đoạn? Sau khi tính hồn lại, thượng thanh phái trưởng giáo âm thanh, thu hoạch lớn uy nghiêm, đối với chỗ này phát sinh khiêu khích việc, lộ vẻ khó có thể dễ dàng tha thứ. Các ngươi mau lui, việc này cùng ngươi không quan hệ. Lạnh lùng thanh âm, bí mật mang theo không được phép nghi ngờ uy nghiêm cùng sát ý, hiển nhiên, chỗ tối người vô ý cùng mọi người nhiều lời. Trong sát na, thượng cổ sát trận tái mở, sát khí đằng đằng, hóa thành tài năng tuyệt thế, đâm thẳng phía chân trời, mục tiêu nhắm thẳng vào Sở Hoang. Mà Sở Hoang, gần cười lạnh một tiếng, toàn thân kim quang bạo dũng, giống như kim nhật lăng không, chói lóa mắt. Hành, chính là tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Hắn vung tay lên, kim quang như nước thủy triều, chiếu nghiêng xuống, những thứ kia đánh tới phong mang, trong nháy mắt bị toàn bộ tăng dã. Chỗ tối người thấy thế, trong cơn giận dữ, bọn họ tỉ mỉ bố trí thượng cổ sát trận, lại bị Sở Hoang dễ dàng như vậy hóa giải, đây không thể nghi ngờ là đối với bọn họ cực đại nhục nhã. Hôm nay nếu không ngoại trừ ngươi, ta thể không là người. Giống giận âm thanh, chấn được sơn xuyên dao động, phản phất có khủng bố vật gần thức tỉnh. Nhưng mà, Sở Hoang mặt không đổi sắc, thân hình lóe lên, hóa thành kim quang, xông thẳng vân tiêu. Nhận lấy cái chết. Âm thầm thanh âm lại xuất hiện. Ba đạo khủng bố lần thứ hai truyền ra, đâm vào không ít người da rẻ làm đau. Mặc dù là hắc hoàng, lúc này cũng cảm nhận được một ít áp lực. Chương 321. Đại nghệ mũi tên, nhìn xuyên bản nguyên. Chương 321. Đại nghệ mũi tên, nhìn xuyên bản nguyên. Cầu hoa tươi. Thánh khí. Hắc hoàng tâm đầu nhất khiêu ở nơi này làm tinh bên trong, lại có người móc ra loại vật này. Không đơn giản a, Hắc hoàng thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, nó lại không có chút nào lo lắng. Không tốt, đó là trong truyền thuyết thượng cổ pháp khí, đã đủ hủy diệt tập giới. Mấy vị trưởng giáo cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng nhắc nhở Sở Hoang. Món đó pháp khí như bóng với hình, gắt gao đi theo Sở Hoang. Còn đây là đại nghệ xạ nhật trước làm bằng cựu nhánh thánh tiễn hơn vốn thành, hủy thiên diệt địa, không ai có thể ngăn cản. Tê Nhật đạo nhân ngữ khí chấn động nói ra. May mà, đây cũng không phải là thượng cổ đại thánh thân bắn mũi tên, bằng không một mũi tên oai, đã đủ xuyên thủng nhật nguyệt tinh thần, đem chọn khỏa cổ tinh bắn nổ. Ha ha, ngươi nhất định phải chết. Viễn Vương truyền đến một đạo tiếng cười âm lãnh. Lúc này trong mắt, nhưng chỉ là lóe lên vài tia tham dò ý, thú vị. Sở Hoang tỉ mỉ cảm giác, cái này thanh khí, cùng bắt đầu tinh vực ngược lại là có rõ ràng bất đồng. Đã như vậy, để ta nhìn ngươi một chút là ai a. Hắn trực tiếp bước ra một bước, leo lên đỉnh núi, không chút do dự xuất thủ. Chỉ thấy một chỉ bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem cả tòa sơn thể bao phủ. Kèm theo ùng ùng nổ, sơn thể bắt đầu đổ nát, trốn tránh trong đó địch nhân cũng hiện lộ thân hình. Hắn phản ứng cực nhanh, thi triển hạn thế thân pháp nếm thử tránh né. Nhưng mà, Sở Hoang căn bản không cho cơ hội, đạo pháp trực tiếp áp chế. Bàn tay lớn màu vàng nóng tựa như là núi đè xuống, phía dưới cao sơn dồn dập sụp đổ, núi lớn dường như cắt đất vậy bị đơn giản phá hủy, đây là một bức làm người ta hít thở không thông hình ảnh, phảng phất cả thế giới đều ở đây Sở Hoang dưới trưởng run rẩy. Phía sau quan chiến mấy vị trưởng giáo cùng tuổi trẻ kỳ tài trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy một màn này, bị Sở Hoang thông thiên triệt địa thủ đoạn rung động thật sâu. Cùng lúc đó, tên địch nhân kia cũng để cho bọn họ cảm thấy giật mình không thôi. Hắn hóa ra là một vị tiên đài cao thủ, ở thời đại này có thể nói nhân vật tuyệt thế. Mà giờ khắc này, ở Sở Hoang bàn tay lớn màu vàng nóng dưới, hắn lại có vẻ nhỏ bé như vậy cùng vô lực. Hắn lần thứ hai phát sinh đinh thai nhức óc kết dài, toàn thân phảng phất bị liệt diễm nhen lửa, toát ra chói lóa mắt quả mang, đó là hắn sâu trong linh hồn gào thét, là đối với cực hạn khiêu chiến. Hắn đem hết toàn lực, ý đồ lấy cuối cùng cấm thuật phá tan ràng buộc, nhưng mà, toàn bộ dây ruột đều tan thành bọt nước. Một chỉ cự đại bàn tay màu vàng nóng nhẹ nhàng vung lên, sinh ra dư ba tựa như sóng lớn vậy đưa hắn thôn phệ, kèm theo một tiếng thê lương kêu rên, thân thể hắn dường như diều đứt dây, vô lực truy lạc, ngã rầm trên mặt đất. Cái này, làm sao có khả năng? Trong mắt hắn tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, dùng răng ngẩng đầu, nhìn phía Sở Hoang. Xương sọ đã nghiền nát, tiên huyết cùng ra sức suy nghĩ hỗn tạp, mơ hồ tầm mắt của hắn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn có thể cảm giác được Sở Hoang cái kia như thần chỉ vậy uy nghiêm thân ảnh đang chậm rãi tới gần. Sở Hoang lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, đại nghệ xạ nhật chi thần vật, bổn tọa không muốn phá hủy, nhưng lấy mạng của ngươi, lại như lấy đồ trong túi. Nói xong, hắn không để ý tới nữa người này. Hắc Hoàng lại là chẳng đáng mở miệng, bực này con kiến hôi dám khiêu khích chủ nhân, thực sự là tự tìm diệt vong. Hắn là bên trong cái hang rồng hộ đạo nhân. Sở Hoang lúc này đã biết thân phận của đối phương. Người này người khoác thiên xà mãng lân dệt thành bảo phục, cùng dã nguyên thủy khí tức đập vào mặt, tóc đen giống như rắn chặt bó buộc, lộ ra một cỗ không chịu gò bó. Ngàn năm tu hành, khiến cho hắn đạo hạnh thâm bất khả trắc, trở thành đương đại tuyệt thế cao nhân. Ở cái kia thiên địa tinh khí dư thừa thời đại, hắn quanh năm ở trường Bạch Sơn đảo đối linh sâm, dùng cái này cổ vũ tu vi, cuối cùng bước vào tiên đại cảnh. Mặc dù lúc này đầu hắn xương đánh rách tả tơi, tiên huyết văng khắp nơi, nhưng tiên đại cảnh cường đại sinh mệnh lực làm cho hắn khó có thể chân chính vất lạc, nguyên thần như trước kiên cường đối mặt Sở Hoàng, trong lòng hắn mặc dù tràn đầy hoảng sợ, nhưng chưa tuyển trạch thúc thủ chịu trói, mà là dứt khoát quyết nhiên triển khai phản kích. Miệng hắn thổ tinh huyết, cô động thành một thanh thiên xà huyết kiếm, thẳng đến Sở Hoàng mi tâm. Nhưng mà, Sở Hoàng chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia tiên thiên tinh khí tựa như thần vụ vậy tiêu tán, vô ảnh vô tung. Ông, một tiếng vang thật lớn, trong hư không một chi chói mắt thánh tiễn lần nữa phóng tới, không chết không lứt, ánh sáng nóng bỏng xẹt qua chân trời, phá hủy phía dưới dãy núi, nhắm thẳng vào Sở Hoàng. Mũi tên này ẩn chứa vô thượng đạo lực, cùng thời cổ đại nghệ xạ nhật mũi tên đồng nguyên, uy lực vô cùng. Sở Hoàng thân hình mềm mại, chạy như bay, hành tự bí thi triển, tựa như ảo mộng, tránh né một kích chí mạng này. Hộ đạo nhân thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt xích hồng, toàn thân khẽ nước, thiêu đốt đánh về phía Sở Hoàng, ý đồ làm lần gắng sức cuối cùng. Nhưng mà, đây hết thảy đều là phí công. Sở Hoàng quanh thân tràn ngập kim sắc huyết khí so với bất luận cái gì hộ thể thần ý diệt đều muốn kiên cố, khó có thể công phá. Hộ đạo nhân đụng vào phía sau, thân thể trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành huyết vụ. Cầu hoa tươi. Sở Hoàng cấp tốc xuất thủ, giam cầm hắn thần thức là cấn, tìm kiếm thao túng thánh tiễn phương pháp. Xa xa, cái kia ánh sáng nóng rực lần nữa phóng tới, lần này càng thêm mãnh liệt, nửa bầu trời đều bị bắn sụp, thiên địa dường như muốn tan vỡ. Loại uy thế này cực kỳ kinh khủng, không ai có khả năng đối kháng. Sở Hoàng như muốn tan rã, cũng không phải là việc khó, nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy. Vật ấy bên trong, có lẽ có dấu lam tinh bí ẩn, đem phá giải, hiểu rõ bí ẩn trong đó, mới là lựa chọn tốt nhất. May mà, ở người hộ đạo này trong thần thức, Sở Hoàng tìm được rồi thao túng pháp môn. Trong nháy mắt, cái kia hừng hực quang mang trong nháy mắt tạm đạm xuống, mũi tên truy lạc trên mặt đất, đầy trời khí tức kinh khủng tiêu thất, toàn bộ khôi phục lại bình tĩnh. Đây là một chi mũi tên màu đen, nhìn như phổ thông lại nặng đến vạn cân, đem trên mặt đất đá lớn đều ép tới nát bấy. Nó thân mũi tên cũng không chân chuột, giống như là tảng đá đánh bóng mà thành, phong cách cổ xưa bình thường, đại thành nguyệt quyết, ẩn chứa vô tận uy lực. Mũi tên này cấp bậc khó diễn tả được, nhưng một mũi tên đã ra, đã đủ sơn hà thất sắc, thiên băng sợ. Sở Hoàng sừng sững trong trận, chu vi trận pháp tiếng vỡ nát không ngừng, lại không thể dao động hắn mảy may. Bên cạnh hắn, Hắc Hoàng vội vàng chạy tới. Chủ nhân, người này chắc chắn ẩn nấp thân hình pháp bảo, không phải vậy không cách nào tại bậc này bên dưới trận thế ẩn nấp đến nay. Hắc Hoàng nói. Thiên địa trận kỳ biến, thượng cổ đại trận phảng phất bị kích phát tự hủy cơ chế, điên cuồng vận chuyển, bắt đầu giải thể. Vô tận đạo hỏa giống như là biển gầm cuộn trào mấy liệt, dường như muốn thôn phệ toàn bộ cổ trận giải thể, hủy diệt lực lượng nát bấy lấy quanh mình vật vật. Sở Hoàng mặt không đổi sắc. Hộ đạo nhân có hai cái, còn có một cái, nên phải cũng là ẩn nấp lấy thân hình. Hắn bình thản mở miệng, lập tức thuận tay vẽ ra một khu vực ở chỗ này, đạo pháp vĩnh hằng, trung quanh trận pháp ba động, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến trong đó. Cái này, nhất niệm luật cũ, luôn xuất pháp tùy. Một vị giáo chủ âm thanh run rẩy, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt này. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Đám người đều là bối rối. Bọn họ không nghĩ tới, Sở Hoàng đạo pháp, dĩ nhiên đạt tới trình độ như vậy. Đại trận triệt để tan vỡ, sơn xuyên hà lưu đều hóa thành bản nguyên lực lượng, cùng thượng cổ trong trận pháp tác dung hợp với nhau, xếp thành một cỗ hủy thiên diệt địa chủ kích, thẳng đến Sở Hoàng mà đến. Nhưng mà, Sở Hoàng mâu quang như nước, trực tiếp nhìn xuyên nghiền nát đại trận bản nguyên dưới. Chương 322. Thượng cổ sát trận. Sát phạt trận, chạm sát Sở Hoàng. Chương 322, thượng cổ sát trận. Sát phạt trận, chạm sát Sở Hoàng. Cầu hoa tươi. Lúc này, Sở Hoàng ánh mắt như điện, tập trung phía trước, nơi đó đang có một thân ảnh ở dương cung cài tên, chuẩn bị bắn ra một kích chí mạng. Người này phục sức cùng lúc trước chết đi người tương tự, khí tức cũng là tiếp cận, hiển nhiên là người đồng hành. Trong tay hắn trường cung cùng đại nghệ xạ nhật chi cung đồng nguyên, lúc này đang ngưng tụ kinh thiên động địa lực lượng. Màu đen mũi tên hoa phá trường không, dường như muốn bắn thủng thương khung, mênh mông hỗn độn khí rũ xuống, trong thiên địa toàn bộ phảng phất đều ở đây mũi tên dưới ảm đạm phai mờ. Đây cũng không phải là một dạng thanh khí, mà là có dấu đặc biệt bí mật. Nhưng mà, đối mặt cái này kinh thiên một mũi tên, Sở Hoàng nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng. Thân hình hắn tiềm thước, chân đạp hành tự bí, dùng tốc độ khó mà tin nổi né tránh mà qua, đồng thời thân hình hắn không lùi mà tiến tới, hướng về kia bắn tên người tới gần mà đi. Người hộ đạo này trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Hắn biết mình đã chết để, 630, thất bại, thượng cổ sát trận, đồng ấn cùng với hai chi thánh tiễn đều không thể giết chết Sở Hoàng, thậm chí là đều không thể bức bách hắn chân chính xuất thủ. Lúc này Sở Hoàng áp sát tới, hắn biết mình chắc chắn phải chết. Sở Hoàng mỗi bước ra một bước, đều phảng phất làm cho thiên địa run rẩy, cường thế được dường như muốn làm cho tất cả mọi người đều thần phục tại hắn dưới chân. Làm Sở Hoàng chân chính tới gần, căn bản không cần xuất thủ, hộ đạo nhân chính là trong nháy mắt bị đánh cho huyết vụ. Sở Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc bắt giữ lấy phiêu tán thần thức là cấn, bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm trong đó tin tức. Không bao lâu, Sở Hoàng khỏe miệng bi tiểu, toát ra một tia linh ý, đã động tất đối phương bí mật. Hai người này ngày xưa từng cộng đồng rời bến, tìm kiếm trong truyền thuyết đồng lai tiên đảo. Trên đường, bọn họ ngẫu nhiên phát hiện một tòa thượng cổ thủy phủ, cũng từ đó lấy được khó được cơ duyên. Bế quan trăm năm phía sau, bọn họ mới vừa rồi hiện thế. Hiểu rõ đây hết thảy sau đó, Sở Hoàng không chút do dự xóa đi này đạo thức hải, làm cho hắn triệt để tiêu tán. Mà chi kia tản ra thâm thúy hắc quang thánh tiễn, phản phất cảm nhận được tân chủ nhân cường đại khí tức, tự động bay vào Sở Hoàng trong tay. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt, liền hoàn toàn nắm trong tay chi này thánh tiễn. Cùng phong từng bước bình tức, thượng cổ sát phạt đại trận cũng tan biến không còn dấu tích. Chúc mừng chủ nhân thu được hai kiện cổ chi thánh khí. Hắc Hoàng cấp tốc đi tới Sở Hoàng bên cạnh, đối với hắn mà nói, có thể đi theo chủ nhân như vậy cường đại, là một vinh quang to lớn. Hai món đồ này, tuy là phẩm cấp ở Sở Hoang trước mặt không cao lắm, nhưng có dấu Lam Tinh bí ẩn, là Sở Hoang cần. Xem ra, muốn tìm được càng nhiều Lam Tinh bí mật, còn là muốn đi phía Tây. Sở Hoang thu hồi hắc sắc mũi tên, trầm giọng nói: "Phía Tây chính thống đạo thống cùng thái cổ sinh vật trong lúc đó có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lần này đi về phía Tây, hẳn là liền có thể tìm được Lam Tinh bí ẩn sau cùng bộ phận. Con đường về hướng Tây, định đem Phong Khởi Vân Dũng." Hắc Hoàng cười ha hả nói: "Chủ nhân chắc chắn đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, tiết lộ toàn bộ." Đối với lần này, Sở Hoang cũng không để ý tới. Hắn giơ tay gian, đem chu vi toàn bộ tan ra ở viễn cổ chiến trận tan vỡ sau trên phế tích, phân tranh loạn chiến đấu vết tích vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Nhưng cách xa chiến trường Mao Sơn cũng là hoàn toàn yên tĩnh, phản phất toàn bộ báo tắc cũng không từng chạm đến mảnh này phạm nhân chi địa, bị Sở Hoang hoàn toàn che ở. Đối với Thiên Lân tộc hai cái này hộ đạo nhân làm ra, Sở Hoang cũng không tính miệt mài theo đuổi, cái kia hai cái hộ đạo giả vẫn lạc, chỉ có thể nói là bọn họ gieo gió gặt bão. "Chư vị, các ngươi có thể biết thân phận của người này?" Sở Hoang hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đạo pháp vận chuyển, hình thành một mảnh hình ảnh đám người dồn dập nhìn sang, chỉ thấy một cái ma ảnh như ẩn như hiện, quanh thân huyết khí vần quanh. Người này ở năm đó xác thực gây ra động tĩnh không nhỏ, nhưng hắn cũng không phải đến từ tứ đại yêu thần tộc, bên ngoài thân phận chân chính vẫn là một bí ẩn chưa có lời đáp. Chu Phượng Hoàng nhất mạch tộc trưởng thanh âm trầm thấp trình bày. Sở Hoang nghe xong, hơi gật đầu. Hắn không hy vọng tương lai vì vậy tái sinh vô vị tranh chấp ở đi thông Trung Nam Sơn đang đi đường, Sở Hoang cùng với đệ tử cùng với Tê Nhật đạo nhân kết bạn mà đi. Hắc Hoàng như bóng với hình vậy theo sát Sở Hoang, trong mắt tràn đầy lịnh nọt cùng kính nể. "Chủ nhân, chúng ta khi nào lên đường đi Tây vừa đi hả?" Hắc Hoàng dùng một loại đã chờ mong lại hèn mọn ngữ khí thử hỏi dò. "Chờ, các loại, thời cơ đến, tự nhiên sẽ lên đường." Sở Hoang lạnh nhạt đáp lại, ánh mắt dường như có thể nhìn thấu thế gian vạn vật bản chất ở Trung Nam Sơn tu hành sinh hoạt thoáng qua rồi biến mất, nhoáng lên chính là hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Sở Hoang dốc lòng chỉ đạo làm cho Tê Nhật đạo nhân chạm tới mới tu vi cảnh giới, mà các đệ tử thực lực cũng nhận được rõ rệt đề thăng ánh trăng như nước. Sở Hoang đứng ở ngoài đạo phủ, nhìn phương xa phía chân trời. Ngày mai, bọn họ liền đem ly khai nơi đây, tiếp tục con đường về hướng Tây. "Chủ nhân, đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi." Hắc Hoàng nhẹ giọng nhắc nhở, rất sợ quấy rầy Sở Hoang tâm tư. Sở Hoang khẽ gật đầu, xoay người đi trở về đạo phủ. Nhưng mà, liền tại hắn gần tiến nhập cửa động trong nháy mắt, một đạo thân ảnh hiểu điệu lại lặng yên chiếu vào mí mắt của hắn, đó là một vị sở hữu cổ điện mỹ nữ tử, nàng da thịt trắng tuyết, sợi tóc khinh vũ, ở ánh trăng làm nổi bật ở dưới, giống như nguyệt cùng tựa tiên tử xuất trần. Nàng mãi bước chân nhẹ nhàng, trực tiếp đi hướng Sở Hoang thạch tháp. Sở Hoang mâu quang lóe lên, trong nháy mắt liền minh bạch rồi dụng ý của nàng. Hắn lạnh lùng nhìn lấy nàng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười trầm trọng, "Ngươi đây là đang làm cái gì?" "Đàm luận nhân sinh lý tưởng thôi." Hoàng Thiên Nữ lấn người tới gần Sở Hoang, thổ khí như lan, "Tiền bối, ngươi lại so với ta lớn hơn không được bao nhiêu, đừng lao khí hoành thu." "Chủ nhân, xem ra đêm nay có chàng trò hay muốn trình diễn." Hắc Hoàng ghé vào Sở Hoang bên chân, một đôi mắt chó lóe ra rảo hoạt quan mang. Sở Hoang nghe vậy, nhíu mày. Hắn cũng không muốn vào lúc này cùng cái này Hoàng Thiên Nữ vương víu không rõ. Vì vậy, thân hình hắn lóe lên, liền tránh thoát Hoàng Thiên Nữ tới gần. "Ta đối với ngươi không có hứng thú." Sở Hoang lạnh lùng nói ra, "Nếu ngươi sinh sự từ việc không đâu, đừng trách ta không khách khí." Dứt lời, hắn xoay người liền đi, chỉ để lại cái kia Hoàng Thiên Nữ tại chỗ ngây người. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Sở Hoang biết dứt khoát như vậy cự tuyệt nàng. "Ừ." Sở Hoang hơi nhíu mày, hắn cảm thấy một cỗ mịt mở ba động. Hắn xuề bàn tay ra, hướng về sâu trong thung lũng đống nhiên nắm chặt. "Siêu." Một đạo hắc mang cắt bầu trời đêm, tả xung hữu đột, dường như nghĩ 55 muốn trốn khỏi khu vực này. Nhưng mà, ở Sở Hoang cái kia không thể kháng cự lực lượng trước mặt, nó toàn bộ dãy ruột đều hiện ra đổ lao vô công. Cuối cùng, này đạo hắc mang bị Sở Hoang vững vàng thu hút trong tay, lập tức bị dẫn vào động phủ bên trong. "Ngươi lai, đây là một đạo từ thần niệm ngưng tụ mà thành hắc sắc quang ảnh, hiển nhiên là trong sơn cốc gầm thầm nhìn trộm, nhưng bất hạnh bị Sở Hoang phát giác." Lúc này, Hắc Hoàng cũng xuống tới, một đôi mắt cho lóe ra hiếu kỳ cùng cảnh giác quan mang. Nó nhìn chằm chằm đạo kia hắc sắc quang ảnh, ôm ồm nói ra: "Chủ nhân, cái này chỗ mà đến tiểu tặc, dám ở ngài trên địa bàn dương ai?" Sở Hoang liếc Hắc Hoàng liếc mắt, nhàn nhạt nói ra, an tĩnh nhìn lấy. Sau đó, hắn lạc hướng đạo kia hắc sắc quang ảnh, thanh âm lạnh nhạt mà uy nghiêm: "Ngươi là người phương nào? Vì sao ở chỗ này nhìn trộm?" Chương 323. Hàng Lâm phía Tây, diệt ngươi đạo thống. Chương 323. Hàng Lâm phía Tây, diệt ngươi đạo thống. Cầu hoa tươi. Chỉ thấy hắc sắc quang ảnh hơi rung động, chuyển ra một cái mang theo trêu đùa ngữ khí thanh âm: "A, vĩ đại các hạ, xin tha thứ ta vô lễ. Ta chỉ là một phương xa lữ nhân, bị cái này sơn cô ưu tính hấp dẫn, không ngờ lại quấy rầy ngài nhã hứng. Ở nơi này ánh trăng thời khắc như nước, ngài cùng bên người vị giai nhân này cộng đồng hưởng thụ tĩnh mịch cùng mỹ tốt, thật là khiến người không ngừng hâm mộ. Phía Tây chính thống đạo thống người, rốt cuộc nhịn không được muốn ra tay sao?" Sở Hoang lạnh lùng nói. Hoàng Thiên Nữ đi tới bên người Sở Hoang, trong mắt của nàng ba quang lưu chuyển, mang theo vài phần nhạo báng ngữ khí nói ra: "Sư phụ, đêm nay có muốn hay không đổ nhi giúp ngươi một tay, cộng đồng nên chiến những thứ kia không phải từ khách nhân." Sở Hoang cười nhạt, lắc đầu nói: "Một chút nhảy nhót tiên hề, cần gì ngươi xuất thủ?" "Hắc Hoàng, giao cho ngươi." Hắc Hoàng nghe vậy, nhất thời mừng rỡ: "Là, chủ nhân." Dưới ánh trăng, Hắc Hoàng thân ảnh chậm rãi tiêu thất ở trong động phủ. Bên ngoài sân gốc, mây đen dầm dạp, một cỗ khí sơ xác tiêu điều tràn ngập ở trong không khí. Không lâu, phía Tây đạo chính thống nhân mã rốt cuộc hiện thân 22, dị giáo đồ: "Ngươi nhiều lần tổn thương chúng ta phía Tây chính thống đạo thống tu sĩ, tối nay, chúng ta đem lấy thần danh nghĩa, đối với ngươi tiến hành thẩm phán." Một gã tóc vàng mắt xanh nam tử trẻ tuổi cao giọng quát lên. Sở Hoang cười lạnh một tiếng, thanh âm của hắn dường như loại băng hàn lạnh lùng: "Thẩm phán ta, các ngươi xứng sao?" Hắc Hoàng càng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng sủa điên cuồng: "Ương ông." chủ nhân, để cho ta tới thu thập những thứ này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Đi thôi. Sở Hoang đạm mạc nói. Hắc Hoàng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia rào hoạt cùng hung tàn đan vào quan mang, nó hưng phấn mà đổ chó sủa một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh nhanh như tia chớp nhằm phía Tây tu sĩ trận doanh. Những thứ kia phía Tây tu sĩ chỉ tới kịp chứng kiến một đạo hắc ảnh sẽ qua, sau đó chính là tiếng kêu rên liên hồi, thống khổ và phần. Hắc Hoàng thân hình mạnh mẽ, động tác rất mạnh, mỗi một lần nhào cắn đều vô cùng tinh chuẩn, đem lần lượt từng tu sĩ đánh ngã xuống đất. Nó lợi chảo cùng răng nanh ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang, phản phất lưỡi hái của tử thần, vô tình thu cắt sinh mệnh. Phía Tây các tu sĩ vạn phần hoảng sợ, bọn họ nỗ lực phản kích, nhưng ở Hắc Hoàng trước mặt, bọn họ công kích hiện ra như vậy vô lực. Hắc Hoàng giống như một đạo hắc sắc gió xoáy, ở trong trận doanh tàn sát bừa bãi, đem toàn bộ ngăn cản ở trước mặt hắn địch nhân đều xé rách thành mảnh vỡ. Chiến đấu cấp tốc kết thúc, phía Tây các tu sĩ không một may mắn tránh khỏi, toàn bộ ngã xuống Hắc Hoàng lợi chảo phía dưới. Hắc Hoàng đắc ý trở lại bên người Sở Hoang, khóe miệng còn lưu lại vết máu, hiển nhiên mới vừa đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Chủ nhân, nhiệm vụ hoàn thành. Hắc Hoàng cung kính hướng Sở Hoang hồi báo, trong mắt tràn đầy kính nể cùng sùng bái. Sở Hoang khẽ gật đầu, đối với Hắc Hoàng biểu hiện có chút thỏa mãn, ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua phía Tây tu sĩ trận doanh, phảng phất tại xem một bầy kiến hôi. Trở về nói cho các ngươi chủ tử, phía Tây chính thống đạo thống, bổn tọa sẽ đích thân diện. Sở Hoang đạm mạc mở miệng, cũng không cần lãng phí thời gian. Hắn trực tiếp xuất thủ, rạch ra hư không. Tiền bối, ngài đây là? Hoàng Thiên Nữ trong lòng kinh ngạc, nhìn sang. Nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp, Sở Hoang trước người, từng đạo pháp hóa thân xuất hiện lại. Cái này hóa thân mang theo Hắc Hoàng, đã bước vào trong đó. Phía Tây, một đám cả người xuyên hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay đại kiếm kỵ sĩ, đang muốn xuất chinh. Đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi cùng đại hắc cẩu, làm cho bọn họ đều là ngẩn ra. Người là ai? Cầm đầu một gã tóc vàng mắt xanh nam tử nâng cao đại kiếm, thần thánh quang huy bao phủ thân thể của hắn, phản phất hắn là thần hóa thân. Các ngươi không phải vẫn luôn đang tìm ta chủ nhân sao? Hắc Hoàng cười nhạt, hiện tại, chúng ta tới rồi. Rất nhiều kỵ sĩ đều là lấy làm kinh hãi. Dĩ đoan, tối nay sẽ là của ngươi mặt nhật. Bọn họ rất nhanh hiểu được, đều là muốn xuất thủ. Sở Hoang cười lạnh một tiếng, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã là tại cái kia dẫn đầu nam tử trước người. Hắn vươn một tay, nhẹ nhàng cầm đối phương đại kiếm, ngự khí băng lãnh, ngươi chính là như vậy đối đãi khách nhân sao? Giang giác. Ở Sở Hoang lực lượng dưới, thanh kia truyền thừa mấy trăm năm đại kiếm trong nháy mắt vỡ nát. Nam tử tóc vàng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, hắn cảm nhận được một cỗ không cách nào chống cự lực lượng đang ở phá hủy thân thể của hắn. Không phải, điều đó không có khả năng. Hắn dùng rằng muốn lưu lại, nhưng Sở Hoang bàn tay đã đặt tại ngực của hắn. Phanh. Một tiếng trầm đục, nam tử tóc vàng thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Sở Hoang thân ảnh tại huyết vụ bên trong xuyên toa, mỗi một lần xuất hiện đều kèm theo một gã kỵ sĩ kêu thảm thiết cùng vẫn lạc. Hắc Hoàng cũng là cùng nhau lên trước, những thứ này phía Tây chính thống đạo thống người thực sự là không biết sống chết. Còn thừa lại bọn kỵ sĩ vạn phần hoảng sợ, bọn họ muốn chạy trốn, nhưng Sở Hoàng tốc độ nhanh hơn. Hắn giống như quỷ mị ở trong đám người xuyên toa, mỗi một lần xuất thủ đều mang đi một cái sinh mệnh. Không lâu sau, toàn bộ sơn cốc đều yên tĩnh lại, chỉ còn lại có Sở Hoang cùng Hắc Hoàng đứng ở bên hồ nhỏ, nguyệt quang chiếu vào trên người của bọn họ, dường như phủ thêm một tầng màu bạc chiến giáp. Phía Tây chính thống đạo thống, không gì hơn cái này. Hắc Hoàng khinh thường nói, liền chủ nhân đạo pháp hóa thân đều không tiếp nổi. Bên trong tòa thánh thành, tin tức rất nhanh truyền trở về. Cái kia Sở Hoang, thật không ngờ cường đại. Một vị đại giáo chủ sắc mặt nghiêm túc nói ra, chúng ta nhất định phải lần nữa đông trình, đưa hắn triệt để diệt trừ. Một vị khác trong mắt giáo chủ lóe ra ánh sáng lạnh, ngữ khí kiên quyết. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn nghị luận ầm ĩ thời gian, giọng nói lạnh lùng đột nhiên ở trong thiên địa vang lên, không cần các ngươi đông trình, ta đã tới. Theo thanh âm hạ xuống, Sở Hoang nói 153 pháp hóa thân thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở thánh địa trong. Ngươi cũng dám tới nơi này? Một vị đại giáo chủ vừa kinh vừa sợ quát lên. Có gì không dám? Sở Hoang cười khẩy, các ngươi phía Tây chính thống đạo thống nhiều lần khiêu khích ta trung thổ, thật coi ta Sở Mẫu người tốt khi dễ sao? Lời còn chưa dứt, Sở Hoang liền giơ tay lên vung lên. Một đạo vàng bạc lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, đem trước mắt mấy vị đại giáo chủ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hắn chậm rãi đi hướng phía trước, mỗi một bước đều phảng phất đạp đang lúc mọi người trong lòng. Phía Tây chính thống đạo thống chứa nhiều cường giả dồn dập lui lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vọng tưởng thần lâm nhân gian, để cho các ngươi thần tự mình đến a. Sở Hoang lạnh nhạt nói ra, bằng không, hôm nay chính là các ngươi phía Tây chính thống đạo thống mặt nhật. Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một người tại chỗ. Cuối cùng, hắn dừng ở một vị cả người xuyên kim sắc thần bảo trên người lão giả. Ngươi chính là chỗ này tối cường giả. Sở Hoang vấn đạo. Lão giả sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, ta là phía Tây chính thống đạo thống giáo hoàng, hôm nay liền tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Được. Sở Hoang gật đầu, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, ra tay đi. Lão giả sâu hấp một khẩu khí, trên người kim sắc thần bảo đột nhiên toát ra tia sáng chói mắt. Hắn chắp hai tay, trong miệng ngâm tụng cổ xưa chú ngữ, một cỗ cường đại thần lực tại hắn quanh thân ngưng tụ, phảng phất là muốn xé rách không gian. Chương 324. Thí thần thì như thế nào? Đập phá thánh thành. Chương 324. Thí thần thì như thế nào? Đập phá thánh thành. Cầu hoa tươi. Nhưng mà, đối mặt này cổ cường đại thần lực, Sở Hoang nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười. Hắn vươn một bàn tay, hướng về phía lão giả nhẹ nhàng vỗ. Phanh. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, lão giả thân ảnh như bị lôi kích vậy bay rất ra ngoài, nặng nề mà đập trên mặt đất. Trong miệng của hắn phun ra tiên huyết, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Cái này, điều này sao có thể? Lão giả gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Hoang trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Sở Hoang không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy hắn. Tiếp tục, hắn thản nhiên nói, "Ta chủ ở trên, mời lắng nghe tín đồ hô hoán, đánh xuống thần phạt, trừng trị cái này xúc phạm tội nhân. Lão giả kia cắn răng, lập tức cao giọng ngâm sướng, thanh âm sao động ở bên trong trời đất. Một căn sáng chói thần trượng ở trong tay hắn sáng lên, phóng xuất ra vô tận quang huy, đem chu vi quy tắc dây xích chiếu rọi, uy lực trong nháy mắt tăng vọt. Sở Hoang đứng bình tĩnh đứng thẳng, ánh mắt thâm thúy xuyên thấu tầng kia tầng lưới ánh sáng, dường như muốn xem thấu cái này phía tây chính thống đạo thống bản chất ở bên người của hắn. Hắc Hoàng trung thành bò lồm lồm, thân thể to lớn dường như một tòa núi nhỏ. Chủ nhân, đây chính là phía tây thần thông sao? Thoạt nhìn lên cũng chả có gì đặc biệt. Hắc Hoàng buồn bực nói rằng, trong giọng nói mang theo một tia chẳng đáng. Sở Hoang không có trả lời, hắn chỉ là nhàn nhạt cười, sau đó vươn một ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Siêu. Một vệt kim quang xẹt qua chân trời, trong nháy mắt xuyên thấu cái kia tầng tầng lớp lớp quy tắc lưới ánh sáng, chuẩn xác đánh trúng cái kia thần trượng. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, thần trượng hóa thành vô số mảnh vỡ văng ra khắp nơi, mà vị lão giả kia lại là mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin tưởng. Cái này, điều đó không có khả năng. Hắn gào thét, nhưng thanh âm lại im bặt mà ngừng, bởi vì đạo kim quang kia đã xuyên thủng mi tâm của hắn, đem hắn sinh mệnh triệt để mà sát. Thần a, giáo chủ lại chết như vậy. Cái kia Đông Phương người tới, hắn đến để làm cái gì? Chung quanh đoàn người bộc phát ra hoảng sợ gọi ầm ĩ, bọn họ nhìn lấy chủ giáo thi thể, phảng phất thấy được ác ma hàn lâm. Giáo chủ ở trong lòng bọn họ là vô địch tồn tại, là phía tây chính thống đạo thống đỉnh phong đại biểu, mà giờ khắc này lại bị người một chỉ kích sát, đây quả thực dường như thiên phương dạ đàm mở dạng. Sở Hoang thần sắc bình tĩnh đi về phía trước, phảng phất mới vừa chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Hắc Hoàng theo sát phía sau, thân thể cao lớn ở trong đám người gây nên rối loạn tương mừng, nhưng không người nào dám tiến lên ngăn cản. Chủ nhân, những thứ này phía tây thần thông giả thực sự là quá yếu. Hắc Hoàng gật gù đắc ý, Đông Phương Ma Thần tới rồi. Không biết là ai lớn hô một tiếng, nguyên bản chen chúc giáo đường trong nháy mắt biến đến trống rông đứng lên. Nhưng mà Sở Hoang lại phảng phất không có nghe được những thứ kia gọi ầm ĩ một dạng, hắn tiếp tục đi đến phía trước, mục tiêu minh xác hướng phía thánh thành ở chỗ sâu trong đi tới. Hèn mọn nhân loại, dám bước vào thần lĩnh vực. Một cái uy nghiêm mà băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên ở Sở Hoang bên tai, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Sở Hoang dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại. Một đoàn chói mắt thần quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ thánh thành. Thần quang trung, mơ hồ có thể thấy được mấy bóng người, bọn họ cả người tản ra khí tức cường đại, phảng phất chân chính thần linh hàng lâm phạm gian mở dạng. Thần. Sở Hoang hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường, vừa lúc bổn tọa còn không có giết qua thần, ngày hôm nay mượn các ngươi khai đạo à? Nói, hắn xuề bàn tay ra, nhắm ngay trên bầu trời thần quang, nhẹ nhàng nắm chặt. Nhất thời, một cỗ hấp lực cường đại từ hắn trong lòng bàn tay truyền ra, đem đoàn kia thần quang gắng gượng vỡ ra tới. À, thần quang bên trong thân ảnh phát sinh hoảng sợ tiếng thét chói tai, bọn họ nỗ lực tránh thoát Sở Hoang trường khống, nhưng phát hiện chính mình lực số lượng ở cỗ lực hút này trước mặt hiện ra nhỏ bé như vậy cùng vô lực. Thần quang mang không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Một cái khác thật lớn thanh âm vang lên, kèm theo như sấm tiếng giống giận dữ, một đạo cự đại thần lôi từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Sở Hoang, lưng thần giả ắt sẽ bị nghiêm phạt. Nhưng mà, đối mặt cái này lôi đỉnh chi nộ, Sở Hoang nhưng chỉ là khinh miệt cười. Hắn vươn hai ngón tay, kẹp lấy đạo kia thần lôi, sau đó dụng lực bóp một cái. Thần lôi trong nháy mắt muốn nổ tung lên, hóa thành vô số thật nhỏ điện xả, đi tứ tán. Mà Sở Hoang thì không phát hiện chút tổn hao nào, đứng tại chỗ, phản phất mới vừa chỉ là bóp nát một cái bọt khí một dạng ung dung thoải mái. Đây chính là cái gọi là thần phạt. Hắn cười chào phúng nói, ngược cười. Hắc Hoàng ở bên cạnh, thấy hưng phấn không thôi, chủ nhân độ thần như giết chó. Trên bầu trời, thần huy lộng lẫy, một đạo thân ảnh đứng sừng sững, phảng phất chân chính thần linh hàng thế, cả người tản ra không ai bị nổi khí tức. Phía tây, quả nhiên còn có cường giả. Sở Hoang khẽ nói. Trong lúc bất chợt, tiếng chuông chấn động, giống như trong thiên địa hồng trung đại lữ, dụ cho người tỉnh ngộ. Sau đó, một bó chói mắt tột cùng thần mang phá vỡ thương khung, hiện ra một vị thân ảnh, nàng có bốn đôi cánh thần, đầu đỉnh thần hoàn, xinh đẹp gần như mộng huyễn. Là thân sứ phụ xuống. Đại thiên sứ đại biểu thần chỉ hành xử quyền lực, cái này Đông Phương tới ác ma nhất định bị thanh trừ. Vây xem các tu sĩ dồn dập hét lên kinh ngạc, bọn họ đối với đại thiên sứ uy danh như sấm bên tai, biết ở thượng cổ thời đại, nhân vật như vậy liền đã đủ xưng bá một phương. Nhưng Sở Hoang đối mặt vị này thần sứ công kích, cũng là sắc mặt không thay đổi, ánh mắt của hắn thâm thúy đánh giá đối phương, nội tâm sớm đã hiểu rõ, những thứ này được tôn xưng là thần tộc sinh vật, kỳ thực bất quá là thái cổ di chủng hậu duệ. Thần, ngươi cũng dám tự xưng thần? Sở Hoang nhếch miệng lên một vệt nụ cười trào phúng, ở bắt đầu, ta chém giết thái cổ sinh vật vô số kể, ngươi lại có thể thế nào? Dám vũ nhục thần linh, ngươi tội đáng chết vạn lần. Đại thiên sứ tức giận rít gào lên lấy, nàng quanh thân thần hoàn tiếp thước, bốn đôi cánh thần mở ra, dường như muốn xé rách thiên địa, vô hình pháp tắc ngưng tụ thành một thanh khổng lồ thiên kiếm, hướng Sở Hoang bỗng nhiên bổ tới. Một sát na này, vô số người cảm thấy kinh hồn táng đảm, thậm chí nhịn không được quỳ lạy trên mặt đất. Bọn họ phảng phất cảm nhận được chân chính thần linh phẫn nộ cùng uy áp, triệu nạp tốt, nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một dạng một kích, Sở Hoang chỉ là hời hợt vung tay lên, kim sắc kiếm ba dường như giống biển cả sôi trào mãnh liệt mà ra. Suy, đại thiên sứ cánh thần sợ kích phát sinh đạo văn trong nháy mắt sụp đổ, kim sắc kiếm hải lấy không thể ngăn cản tư thế tịch quyển về phía trước. Một đạo chói mắt kiếm quang xẹt qua chân trời, đại thiên sứ bị một kiếm chém làm hai đoạn, tiên huyết như mưa rơi xuống trường không. Thần sứ bị đánh bại. Điều này sao có thể? Cái này ác ma thực lực thật không ngờ khủng bố. Phía tây thánh thành đám người lâm vào cực độ trong khủng hoảng, trong lòng bọn họ chí cao vô thượng thần linh ở Sở Hoang trước mặt thật không ngờ không chịu nổi một cái chơi. Tuy là đại thiên sứ cấp tốc khôi phục thương thế, nhưng nàng sắc mặt lại biến đến dị thường trắng bệnh. Nàng tinh tường ý thức được mình không phải là Sở Hoang đối thủ, sâu trong nội tâm sợ hãi giống như nước thủy triều cuộn trào mãnh liệt mà đến. Nhưng Sở Hoang cũng không có cho nàng bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Chương 325. Diệt phía tây chính thống đạo thống, sau cùng tìm tòi bí mật. Chương 325. diệt phía Tây chính thống đạo thống, sau cùng tìm tòi bí mật. Cầu hoa tươi, không biết tốt xấu, liền đi chết đi. Suy, hắn xuất thủ lần nữa, một đạo huyết tuyến từ đại thiên sứ nơi mi tâm vỡ toang ra, thân thể của nàng bị một phân thành hai, triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Hắn dĩ nhiên giết chết thần sứ. Hắn, thực sự đồ thần. Đây là không cách nào tưởng tượng sự tình. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Vây xem đoàn người lâm vào khủng hoảng cùng trong hỗn loạn, bọn họ không thể nào tiếp thu được sự thật này, trong lòng tín ngưỡng vào giờ khắc này đổ nát. Mà giờ khắc này Sở Hoang lại phảng phất làm một chuyện nhỏ không đáng kể vậy, bình tĩnh thong dong. Ngươi chính là cái gọi là thần tộc. Sở Hoang lãnh đạm vấn đạo. Ta chỉ là rất nhiều trong thần tộc người yếu. Thần tộc cường giả cao mày hồi đáp, nhân loại, ngươi muốn cùng thần là đi sao? Những lời này với ta mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sở Hoang lạnh lùng nói ra, ta giết qua không ít cổ tộc, cái gọi là thần tộc, cũng bất quá là các ngươi tự phong mà thôi. Thần tộc cường giả nghe vậy giận dữ, hắn thụ nhãn bên trong liên ý cấp tốc lan tràn mà ra, nỗ lực dao động Sở Hoang tâm thần. Nhưng mà Sở Hoang nhưng chỉ là khẽ quát một tiếng, liền làm cho loại này ma âm trong nháy mắt tiêu tán vô hình. Một chút như vậy bé nhỏ kỹ năng, cũng muốn đối với ta thi triển. Sở Hoang cười chào phùng nói, ta ngay cả các ngươi 307 cổ hoàng hậu nhân đều giết qua, chảm đạo thì như thế nào? Nói, hắn chủ động xuất thủ, tấn công về phía thần tộc cường giả. Thần tộc cường giả tuy là vô cùng cường đại, nhưng ở Sở Hoang thế tiến công dưới lại liên tục bại lui. Trong miệng hắn cầu vồng, bị Sở Hoang đơn giản nghiền nát, mỗi một lần va chạm đều nhường hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Sở Hoang tay trái nhất ấn, diễn hóa xuất một tòa nguy nga sơn thể, sương mù màu đen lượn lờ, trong nháy mắt đem đạo kia chùm sáng rực rỡ đánh sơ sát. Hắc ám như thủy triều cuộn trào mãnh liệt tới, đem vùng trời kia đều lướt vào. Thần tộc cường giả thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thánh quang sôi trào, dường như thiêu đốt hỏa diễm một dạng nhằm phía Sở Hoang. Hắn mỗi bước ra một bước, đều nhường thiên địa run rẩy, thánh lực sôi trào mãnh liệt, dường như muốn phá hủy toàn bộ ngăn trở ở hắn phía trước đồ đạc. Nhưng mà, Sở Hoang nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, hắn hóa thành một vệt kim quang nên đón. Oeng! Song phương lực lượng ở giữa trời cao va chạm kịch liệt, phát sinh đinh thai nhức óc cầm vang. Thần tộc cường giả như bị lôi kích, miệng lớn ho ra ngân bạch sắc dòng máu, thân thể bay ngang đi ra ngoài. Chủ nhân vô địch. Hắc Hoàng hưng phấn mà gầm to. Trên bầu trời, duyên vân rủ xuống, một cỗ khí sơ xác tiêu điều tràn ngập, CDE, đột nhiên, một chỉ dường như lưu ly bàn tay lớn trong suốt từ cao không rơi xuống, nhanh chóng mà hướng Sở Hoang áp đi, dường như ý đồ đưa hắn một lần hành động chế phục. Nguyên lai là giáo hoàng rốt cuộc xuất thủ, hắn cao tọa với thánh sơn đỉnh, giống như vượt lên trên chúng sinh thần minh, lúc này rốt cuộc thi triển ra hắn lực lượng đồng thời, hai tấm tràn ngập thần bí phù văn cấm chú quyển trục trên không trung chậm rãi triển khai, lóe ra khó lường quang huy, chậm rãi hướng Sở Hoang tới gần. Sở Hoang đầu đỉnh huyền phù lấy một viên cổ lão phù nguyên rủa, hắn nhẹ giọng ngâm tụng chú ngữ. Trong khoảnh khắc, một cái nguy nga thân ảnh cùng hắn hòa làm một thể, phóng xuất ra chấn nhiếp nhân tâm vì thế. Nhân loại nhỏ bé, lại dám can đảm khiêu chiến thần uy nghiêm. Đinh Hai nhức góc tiếng hô lay động tứ phương, lệnh mỗi một người tại chỗ đều hết hồn. Cái thân ảnh này giống như là từ pháp tắc cùng đạo văn cộng đồng bệnh thành cổ xưa chiến thần, phản phất giống như từ viễn cổ thời đại xuyên qua thời không mà đến. Thân tộc cường giả thân ở trong đó, phản phất phủ thêm một tầng bền chắc không thể gãy chiến giáp, cơ thể phách mạnh đạt tới trước nay chưa có hoàn cảnh. Hắn bước về phía trước một bước, thiên địa tựa hồ cũng trở nên rạn nứt, hỗn độn khí tức điên cuồng bắt đầu khởi động. Cái kia to lớn bàn tay hướng Sở Hoang đống nhiên bổ tới, ý đồ đem một lần hành động phá hủy. Nhưng mà, đối mặt cái này thạch phá thiên kinh công kích, Sở Hoang chỉ là lộ ra một vệt mỉm cười khinh miệt. Thân ảnh của hắn tại trong hư không tiềm thức, dễ dàng tránh thoát cái kia một kích chí mạng, đồng thời tay phải của hắn cấp tốc kết ấn, đồng nhiên kích ra. Ầm ầm. Kèm theo một tiếng đinh thai nhức óc nổ, chiến thần bền chắc không thể gãy kia thân thể bị Sở Hoang một kích xuyên thủng. Thần tộc cường giả nhịn không được phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thân thể như sao rơi bay rất ra ngoài, trong nháy mắt liền thối lui ra khỏi mấy ngàn trượng xa. Cái này cái gọi là chiến thần thể, thực sự là yếu đuối tột cùng. Sở Hoang khinh miệt rêu cợt nói, thân hình hắn mau lẹ như lôi điện, lần thứ hai hướng thần tộc cường giả khởi xướng mãnh công, mỗi nhất kích đều nhường trên người đối phương miệng vết thương bộc phát nghiêm trọng. Thấy thế, Hắc Hoàng cũng nóng lòng muốn thử nhảy vào vòng chiến. Nó thân thể cao lớn ở trên chiến trường hung hăng lao tới, không ngừng mà ở thần tộc cường giả bên cạnh chế tạo phiền phức, khiến cho đáp ứng không xuể. Oeng! Thần tộc cường giả đầu đỉnh cổ phụ triệt để vỡ vụn ra. Hắn hoảng sợ thét lên, ý đồ chạy trốn, nhưng mà lại đã chậm. Sở Hoang lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, phảng phất tại xem một kẻ hấp hối sắp chết. Tay phải hắn hóa thành phiên thiên đại ấn, đột nhiên chụp được, trực tiếp đem thần tộc cường giả thân thể đánh cho nát bấy, hóa thành đầy trời huyết vũ rơi xuống. Thần, dĩ nhiên bỏ mình. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, trong lòng tràn đầy khó nói lên lời sợ hãi và chấn động, phảng phất cả thế giới đều lâm vào trong bóng tối, mặt nhật đã hàng lâm. Hắc Hoàng hưng phấn mà gầm to, vọt tới bên người Sở Hoang. Những thứ này cái gọi là thần, tại chủ nhân trước mặt, nhất định chính là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Sở Hoang cũng không để ý tới nó, chỉ là lạnh lùng hướng phía thánh thành chi bên trên nhìn một chút. Hắn xoay người rời đi, chỉ để lại một câu nói quanh quẩn ở thánh địa trong. Nếu có người không phục, cứ tới chiến. Ta Sở Hoang chờ các ngươi. Đông Phương, Minh Nguyệt bên dưới, hư không nghiền nát, Sở Hoang đạo pháp hóa thân cùng Hắc Hoàng đi ra, chính là tiêu tán tìm không thấy. Không thú vị. Sở Hoang bản thể ánh mắt từ nguyệt quang chỗ thu hồi lại, thản nhiên nói. Hắn nhìn lướt qua Hoàng Thiên Nữ, còn không đi sao? Hoàng Thiên Nữ ngơ ngác đứng ở chỗ này, một lát mới là cung kính hành lễ, bước nhanh ly khai. Hắc Hoàng bước nhanh đi tới Sở Hoang bản thể phía sau, hơi thấp kém đầu to đầu lâu, đúng thanh đúng khí hỏi, chủ nhân, kế tiếp chúng ta đi đâu bên trong? Sở Hoang cũng không có trả lời ngay, mà là ngẩng đầu nhìn phía Viết Vương, nơi đó là Côn Lôn Sơn phương hướng. Sau một lúc lâu, Sở Hoang mới chậm rãi mở miệng, Côn Lôn, nơi đó cất giấu Lam Tinh sau cùng bí mật. Hắc Hoàng nghe vậy, trong mắt nhất thời lóe lên hưng phấn, kích động nói ra, chủ nhân, xem ra cái này làm tinh huyền bí, rốt cuộc phải bị chúng ta biết rõ. Ngày kế, Côn Lôn sơn mạch, diện tích vô ngân, giống như cự long trưởng, vắt ngang ở thiên địa lục hợp trong lúc đó, sự bao la thâm thúy, làm người ta cảm nhận được bàng bạc vô biên tự nhiên vĩ lực. Mảnh này không bị thuần phục hồng hoang giải đất, so với giữa phàm thế Côn Lôn sơn càng hoành vĩ, cái kia phàm trần sơn mạch, bất quá là cái này cự long thân thể tinh vi một mặt. Thân lâm kỳ cảnh, mọi người mới có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân bé nhỏ không đáng kể, dường như đưa thân vào vô ngân tinh hải bên trong. Quần sơn liên miên, núi non trùng điệp, mỗi một ngọn núi đều phảng phất xuyên vân phá vụ, cắm thẳng vào vân tiêu, sơn gian mây mù lượn quanh, giống như hỗn độn sơ khai lúc cảnh tượng, tràn ngập cổ xưa khí tức thần bí. Chương 326. Dò xét Côn Lôn, bán thần dược hiện thế. Chương 326. Dò xét Côn Lôn, bán thần dược hiện thế. Nếu như từ thương khung đỉnh túi đầu dưới ngắm, liền có thể nhìn một cái không sót gì xem thấy cái này như cự long quanh co sơn mạch toàn cảnh. Cái kia nặng trọng điệp trồng chất dãy núi, dường như cự long trên người xương sống lưng, vốn lượn quanh co, tư thái vạn ngàn. Nơi này quả thật là long đẳng chi địa niết bàn, không thể tầm thường so sánh. Sở Hoang tinh thông địa thế thuật, liếc mắt liền động tất cái này phiến đại địa phi phàm chỗ. Nơi đây chính là Vạn Sơn chi nguyên, đan mạch khởi nguồn, địa thế đi hướng cực hạn chỗ, giống như chiếm được thiên địa đặc biệt sủng ái. Ùng ùng, mặt đất rung động, nặng nề tiếng bước chân dần dần hành tiến gần. Vài đầu thân thể nguy nga, cao tới mấy trượng dị thú chậm rãi hiện thân, bọn họ ngoại hình tương tự với cự viên, nhưng cái trán trung ương lại chiều dài một căn hình xoắn ốc độc giác, toàn thân huyết hồng, lông rậm rạp như thảm, hai mắt lóe ra ánh sáng nóng rực. Những thứ này đến tột cùng là sinh vật gì? Hắc Hoàng lòng tràn đầy kinh ngạc, những thứ này dị thú hiển nhiên cũng không phải tìm cách làm thông thường thấy loại. Tuy là bọn họ sinh tồn ở Côn Lôn cấm địa ngoại vi, nhưng ở mảnh này bị coi là đối lập nhau an bình trong khu vực, cũng như trước cho thấy làm người ta sợ hãi than lực lượng. Những thứ kia khổng lồ thú loại thoáng nhìn gian liền khóa được rồi Sở Hoang, bọn họ trên trán sừng dài lóng lánh lôi điện ánh sáng, đánh ra từng đạo xanh biếc điện mang. Nhưng Sở Hoang lại như tảng đá vững chắc, toàn thân cao thấp bị một tầng thần bí quang mang bao phủ, giống như hàng lâm phàm thế thần chỉ. Côn Lôn chi địa, thực sự là danh bất hư truyền, liền những thứ này thú loại cũng có như vậy lực lượng. Sở Hoang cười khẩy, thuận tay phất một cái, một đạo thanh quang trong nháy mắt tuôn ra, lại trực tiếp cắt giảm những thứ này cự thú hơn phân nửa lực lượng, đám cự thú dồn dập thống khổ nằm rạp trên mặt đất, cả người run rẩy, cũng không dám nữa có bất kỳ phản kháng. Chủ nhân, đám kia gia hỏa cũng quá không lịch sự đánh, thoáng cái liền sợ rồi. Hắc Hoàng gật gù đắc ý nói ra, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Sở Hoang mỉm cười, không có nhiều lời. Hắn từ cự thú thức hải bên trong tìm ra một ít ký ức, biết được mảnh này Côn Lôn cổ mạch trùng càng thâm thúy bí mật, đồng thời hắn cũng biết đến nơi đây dựng dục vô số thần vật, đều là khó gặp hiếm thế chân bảo. Vì vậy, Sở Hoang mang theo Hắc Hoàng tiếp tục tiến lên. Bọn họ tránh được hiểm khu, dựa theo bản đồ địa hình chỉ dẫn phương hướng chậm rãi thâm nhập. Dọc đường, cổ mục che trời, cây già cứng cáp, rất nhiều thụ mục đều sinh trưởng không phân biệt được thời gian năm tháng, cao vút trong mây, giả thiên tế nhật. Càng có vô số lao đẳng như cầu long vậy quay quanh ở trong núi, thương thúy nhi cương kính. Những cỏ này mục tuy là sung xuê, nhưng có thể độ kiếp hóa hình lại lác đác không có mấy. Sở Hoang cảm khái nói, tu hành chi lộ gian nan dị thường, có thể đi lên con đường này sinh linh đều là trong một vạn không có một người nổi bật. Dù vậy, bọn họ cũng muốn trải qua vô số đau khổ cùng khảo nghiệm, tài năng mới có thể cuối cùng chứng đạo thành tiên. Sau đó không lâu, bọn họ đi tới một chỗ thiên nhiên long động trước. Nơi đây núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, núi cao phập phồng, hình thành một cái long bản hổ cứ địa thế, ở giữa là một chỗ sâu không thấy đáy u gốc, phảng phất sẵn có long động, có hào quang phun ra, thủy thải lượn lờ. Nhưng mà, làm Sở Hoang thâm nhập long động lúc, lại phát hiện bên trong cũng không có thần thai tồn tại. Chỉ có một chết đi thạch nhân lặng lặng nằm ở nơi đó, còn chưa hoàn toàn hóa thành hình người cũng đã mất đi sinh cơ. Đáng thương thạch nhân, còn chưa chân chính sinh ra liền bị núi này xuyên địa thế đoạt đi sinh mệnh. Sở Hoang than nhẹ một tiếng, cảm khái vạn vật sinh linh vận mệnh vô thường. Mảnh này Côn Lôn địa thế là vì dựng dục tiên linh mà tồn tại, bát phương tinh khí, thập phương thần phượng đều hội tụ ở này, bình thường sinh linh căn bản là không có cách cùng tranh tài. Sở Hoang cùng mang theo Hắc Hoàng, tiếp tục thăm dò Côn Lôn sơn mạch ở chỗ sâu trong. Ven đường có vô số chân quý linh thảo, bọn họ thậm chí còn đào móc đến mấy bộ dược lực bàng bạc tiểu dược vương, cũng có 5-6 chục ngàn năm trở lên niên đại, phóng ánh trong suốt, thương thơm bốn phía. Chủ nhân, có mùi lạ. Hắc Hoàng đỗng nhiên nói. Trong lòng Sở Hoang khẽ nhúc nhích, thần thức đảo qua chu vi. Một bên có khổng lồ địa quật bên trong sắp hàng chỉnh tề thạch quan, chút thạch quan trải qua dài dằng dặc tuyết nguyệt, lại như cũ không thể phá vỡ. Chút trong thạch quan nằm, dĩ nhiên đều biến thành hạt bạc. Sở Hoang trên mặt hiện lên vẻ không hiểu, đúng lúc này, trong đó một ngụm thạch quan đột nhiên chấn động kịch liệt, từ đó nhảy ra một cái toàn thân xích hồng mao phát quái vật, hắn hai mắt hung ác, trực tiếp hướng Sở Hoang cùng Hắc Hoàng khởi xướng công kích. Hắn trong miệng thốt ra một đạo âm trầm hắc quang, phản phất đến từ địa ngục các ma, triển lộ ra làm người ta sợ hãi thượng cổ thần thông. Sở Hoang mặt không đổi sắc, hắn mi tâm lóe lên, một đạo chói mắt thần quang bắn ra, trong nháy mắt liền đánh tan đạo hắc quang kia, đem quái vật vững vàng định tại chỗ. Theo Sở Hoang quát lạnh một tiếng, quái vật tu vi bị triệt để phá hủy, hóa thành một mảnh hư vô. Ngay sau đó, còn lại thạch quan cũng dồn dập nứt ra, nảy ra số lượng chỉ thi thú. Nhưng mà, bọn họ đồng dạng không thể tiếp cận Sở Hoang, liền toàn bộ hóa thành cho tàn. Sở Hoang ánh mắt ở trên quan tài đá một ít cổ lão phù văn bên trên đảo qua, nguyên lai là Vũ Hóa Thần Triều di tích, bọn họ ở chỗ này để lại chuẩn bị ở sau. Trong lòng hắn minh bạch, chút trong thạch quan tu sĩ, từng là hộ tống thành tiên hy vọng tiến nhập Côn Lôn người, nhưng ở nơi đây gặp bất hạnh. Bọn họ di thể ở Côn Lôn tiên mạch tầm bổ dưới, biến thành hạn bạc trở, các loại yêu ma. Đám kia ra hỏa, thực lực cũng quá kém. Hắc Hoàng ở bên, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Sở Hoang cười nhạt một tiếng, chiếu theo trong tay bản đồ địa hình, xảo diệu tránh được mọi chỗ nguy hiểm thượng cổ thần trận, tiếp tục thâm nhập sâu Côn Lôn sơn mạch. Hai ngày sau, hắn cảm nhận được phía trước tràn ngập tiên khí, trong lòng trở nên kích động, thành tiên chi địa đã gần ngay trước mắt đột nhiên, một đạo thanh hà xẹt qua chân trời, kèm theo làm lòng người say thần mê dược hương tràn ngập ra. Trong mắt Sở Hoang tinh mang lóe lên, ý thức được gốc cây này có thể mượn địa mạch chi lực tự do di động cổ dược, tất nhiên ẩn chứa kinh thế dược lực. Hắn quyết định thật nhanh, cấp tốc truy hướng cái kia thanh hà, quyết ý muốn đem cái này khó được bảo dược thu về trong túi. Theo thanh hà tiếp thước, Sở Hoang rốt cuộc vạch trần gốc cây này thần bí bảo dược khăn che mặt. Hắn thân dễ biểu hiện ra giàn mua tư thái, phản phất một vị trải qua tang thương lão giả ở địa mạch gian xuyên toa lúc, cái kia trương từ dược khí biến ảo mà thành trên khuôn mặt, tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Hình người hà thủ ô. Sở Hoang nội tâm chấn động, như vậy quý hiếm dược thảo có thể nói thế gian khó tìm, bên ngoài giá trị thậm chí có thể cùng trong truyền thuyết bán thần dược đánh đồng. Thượng tiên tha mạng a. Cảm nhận được Sở Hoang trên người tán phát ra cường đại khí tức, Hà Thủ Ô chuyển ra mơ hồ cầu xin tha thứ ý thức, tựa hồ đang khẩn cầu hắn buông tha mình. Hắc Hoàng lại là vẻ mặt hiếu kỳ, tiến lên trước, cẩn thận ngửi một cái, có chút thèm ăn tư thế. Trong lúc nhất thời, Hà Thủ Ô càng là trong lòng sợ hãi, rất sợ Hắc Hoàng một ngụm đưa hắn ăn. Nếu ngươi có thể giúp ta tìm được cổ tiên còn để lại thần tích, ta liền thả ngươi một con đường sống. Sở Hoang ngữ khí đạm nhiên. Nghe thấy lời ấy, Hà Thủ Ô như được đại xá. Nó không chút do dự ở phía trước dẫn đường, mang theo Sở Hoang cùng Hắc Hoàng thâm nhập một mảnh bí ẩn chi địa đại. Chương 327. Thần Long huyết mạch, hỗn độn khí tức, thu phục Long Mã. Chương 327, Thần Long huyết mạch, hỗn độn khí tức, thu phục Long Mã. Xuyên biệt sương mù dày đặc, bọn họ rốt cuộc đã tới cái kia phiến thần bí khó lường thần tích chi địa. Trong sát na, một cỗ mênh mông vô ngân tiên khí như thủy triều cuộn trào mãnh liệt tới, đưa bọn họ bao khỏa trong đó. Sở Hoang phảng phất đưa thân vào một cái như mộng ảo tiên cảnh, chu vi tràn ngập làm người ta vui vẻ thoải mái tươi mát khí tức ở mảnh này tiên khí tầm bộ dưới, bốn phía cây cỏ đều biến đến xanh biếc, đóa hoa tranh kỳ đấu diễm, giống như một bức sinh cơ bừng bừng hòa quyện. Sở Hoang sâu hấp một khẩu khí, cảm thụ được tiên khí ở trong người lưu chuyển cảm giác kỳ diệu. Nơi đây quả nhiên có cổ tiên dấu vết lưu lại. Hắn nhẹ giọng tự nói, quét mắt bốn phía. Hà Thủ Ô đứng ở một bên, trong mắt lóe ra hồi ức quan mang. Nó bắt đầu nói liên tục, hướng Sở Hoang giảng thuật những thứ kia đã từng đặt chân nơi này cường giả cùng với bọn họ lưu lại câu chuyện truyền kỳ. Dung thành thị chi lưu tuy cường đại, nhưng này vị tiên tử mới là thật, 830, đàng tiên chi tiêu tử. Hà Thủ Ô cảm thán, nó từng hưu hạnh chính mắt thấy quá một vị tiên tử phong thái, cái loại này siêu phàm thoát tục, ngạo thị cổ kim khí độ, làm cho hắn đến nay vẫn tâm trí hướng về, khó có thể quên. Trong lòng Sở Hoang khẽ nhúc nhích, thần thức truyền ra. Hắn nỗ lực ở mảnh này thần bí trên đất, tìm đến người trong truyền thuyết kia tiên tử lưu lại dưới sợi tơ nện, dấu chân ngựa. Nhưng mà, tuế nguyệt vô tình, thời gian thấm thoát, cái kia vị đã từng phong hoa tuyệt đại tiên tử sớm đã biến mất ở trong con sông dài lịch sử, chỉ có mảnh này thần tích như trước sừng sững không ngã, chứng kiến đã từng huy hoàng cùng truyền kỳ. Sở Hoang ánh mắt thâm thúy, trước tiên liền nghĩ đến một cái người, Ngoan Nhân. Ngoan Nhân? Chẳng lẽ nói, cái kia vị ngạo thị cổ kim Ngoan Nhân, thực sự từng ở chỗ này từng lưu lại nàng dấu chân? Chủ nhân, nơi đây thật sự có Ngoan Nhân dấu vết lưu lại sao? Nghe được cái tên này, Hắc Hoàng cũng là tâm đầu nhất khiêu, nhịn không được tò mò vấn đạo. Sở Hoang khẽ gật đầu, ngoại trừ nàng, còn có ai có thể sở hữu như vậy nghịch thiên phong thái? Hà Thủ Ô ở bên cung kính dẫn đạo, dẫn dắt bọn họ đi tới một chỗ trước đoạn ngay. Vạn trượng thác nước dường như hỗn độn sông dài vậy rũ xuống, hoàn toàn mở mịt. Hà Thủ Ô run giọng giảng thuật năm đó Ngoan Nhân ở chỗ này lưu lại thần tích, mỗi một chữ mỗi một câu đều tràn đầy kính nể cùng sùng bái. Sở Hoang lặng lặng nghe. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đoạn ngay nổi lơ lửng nhất kiện huyết y liễu, bị hỗn độn khí tức thủ hộ, trải qua 200 mấy chục ngàn năm mà bất hủ. Bên cạnh, một khối dạng ngời rực rỡ thạch bia sừng sững, đó là Ngoan Nhân lấy tinh thần luyện thành của quý, khắc rõ đạo ngân của nàng, tràn ngập mênh mông hỗn độn khí. Chủ nhân, khối này thạch bia. Hắc Hoàng trong mắt lóe lên một tia tham lam, nhưng rất nhanh thì bị nó áp chế xuống. Sở Hoang nhàn nhạt liếc Hắc Hoàng liếc mắt, nhếch miệng lên một vệt cười, làm sao, ngươi động tâm? Muốn khối này thạch bia? Hắc Hoàng cả người run lên, liền vội vàng lắc đầu, không dám, chủ nhân, ta chỉ là tò mò mà thôi, tuyệt không ý hắn. Sở Hoang thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn phía khối kia thạch bia. Khối này thạch bia là Ngoan Nhân lưu lại vô thượng của quý, ẩn chứa đạo ngân của nàng cùng lực lượng. Nhưng Sở Hoang không cần đi đụng vào nó, bởi vì con đường của hắn cùng Ngoan Nhân bất đồng, hắn có chính mình đạo cùng pháp. Hà Thủ Ô ở bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Sở Hoang thần sắc, thấy hắn cũng không vẻ tham lam, trong lòng âm thầm tùng một khẩu khí. Nó biết rõ những cường giả này đáng sợ cùng nguy hiểm, cũng biết có ít thứ là bọn hắn không thể nhúng chạm. Kế tiếp, Hà Thủ Ô lại mang bọn họ đi tới một chỗ gò đất địa thế nơi này đặc biệt, chỉ có vài tòa nguy nga đại sơn tản mát trong đó. Sở Hoang tâm thần khẽ động, cảm ứng được nơi này bất phàm khí cơ. Hắn khí thế mạnh mẽ phóng ra ngoài, nhất thời làm cho vùng đất này toàn bộ sinh linh đều cảm thấy một cỗ lạnh thấu xương hàn ý thủ hộ ở chỗ này, yêu thú cảm giác được hơi thở này, đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Sở Hoang trên người tán phát ra khí tức kinh khủng, là để cho bọn họ linh hồn đều cảm thấy run rẩy lực lượng. Bọn họ không dám phản kháng chút nào cùng ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Hoang từng bước đi tới. Lúc này, một tiếng hí dài truyền đến, chấn động thiên địa. Một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang vọt lên, một thất thần tuấn long mã đạp hỏa vân chạy tới. Nó cả người hỏa hồng như xích hà vọt lên, tốc độ nhanh chóng phảng phất lao nhanh vậy làm người ta liễu lưới. Long mã cao ngạo ngẩng đầu, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt một dạng tư thái triển lộ không bỏ sót. Nhưng mà, khi hắn chứng kiến Sở Hoang lúc, trong mắt lại hiện lên một tia kinh nghi cùng kiêng kỵ. Nó cảm nhận được trên người Sở Hoang cái này cổ cường thế khí tức, đó là làm cho hắn đều cảm thấy tim đập nhanh lực lượng. Sở Hoang mâu quang như nước, ngưng mắt nhìn cái kia phi nhanh mà đến long mã. Long mã một tiếng hí dài, long ngâm chấn động cửu thiên, lấy lao nhanh tốc độ đạp về Sở Hoang, khí thế mạnh, dường như muốn đem trọn cái thiên địa đều đạp ở dưới chân. Chủ nhân, cái này long mã bình thường thần tuấn, nếu có thể hàng phục vì tọa kỵ, nhất định uy phong lẫm lẫm. Hắc Hoàng kinh ngạc nói. Sở Hoang hơi nghiêng đầu, nhếch miệng lên một vệt độ cùng, nó như thần phục, ta liền thu nó. Nếu là không phục, ta liền đánh tới nó phục. Nói xong, hắn bước ra một bước, nên hướng cái kia phi nhanh mà đến long mã. Hắn vẫn chưa tránh né, mà là trực tiếp vươn một bàn tay, chống ở tại long mã chân bên trên. Chỉ nghe "oeng" một tiếng vang thật lớn, long mã nhất thời cả người kịch chấn, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Nó vốn cho là cái này một móng ngựa lấy đem người trước mắt đạp thành thịt nát, lại không nghĩ rằng đối phương lại dễ dàng như thế đó lấy. Sở Hoang cười nhạt một tiếng, thu bàn tay về. Long mã lại là một tiếng hí dài, nhảy vọt lên trời, lần nữa nhằm phía Sở Hoang. Lần này hắn công kích càng hung hiểm hơn, hai vó câu như long chảo vậy sẽ rách hư không, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Sở Hoang nhẹ nhàng gõ đầu, đạo pháp vận chuyển, một chỉ pháp tắc đại thủ lộ ra. Long mã bất khuất, liều mạng đánh thẳng tới. Mỗi một lần va chạm đều dẫn phát kinh thiên động địa ầm vang, làm cho những ngọn núi xung quanh cũng vì đó đổ nát. Hắc Hoàng ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này long mã tính tình như thế cương liệt, nó rất là khó hiểu. Không lâu sau, long mã khỏe miệng tràn ra một vệt máu, hiển nhiên là bị thương, nhưng hắn vẫn như cũ cao ngạo không gì sánh được, không chịu khuất phục. Sở Hoang thấy thế khẽ nhíu mày, hắn cũng không muốn thực sự thương tổn cái này thất đất trời sinh ra ra thần câu. Đủ rồi, Sở Hoang đạm mạc mở 49 miệng, quanh thân hỗn độn khí tức bắt đầu khởi động, bay thẳng đến cái kia long mã nghiền ép mà đi. Trong lúc nhất thời, long mã bốn vó như nhún ra, thân thể run rẩy, khó có thể chống lại. Nó hoảng sợ ngẩng đầu, làm sao đều không nghĩ đến trước đây Sở Hoang bất quá là đang đùa bỡn nó mà thôi. Khi hắn chân chính xuất thủ lúc, chính mình liền chống cự khả năng đều không có. Càng trọng yếu hơn giống như lúc này, từ Sở Hoang trong thân thể dĩ nhiên là tản mát ra nhàn nhạt long uy. Long mã mở to hai mắt nhìn hướng phía Sở Hoang, nhìn lại ở sau người Sở Hoang, nhàn nhạt thần long hình bóng nổi lên, long uy cũng là càng thêm ngưng tụ hóa thành thực chất. Đây là thần long khí tức. Thanh cựu Sở tộc tộc trưởng, hắn tự nhiên cũng giác tỉnh thần long thể, chỉ bất quá bình thường sẽ không sử dụng. Lúc này thần long chi lực ép tới, long mã nhất thời có phát ra từ nội tâm thần phục. Nó khúc dưới móng trước, cung kính nằm ở Sở Hoang trước mà tưởng 328. Chuẩn đế vẫn lạc chi địa. Kim sát huyết dịch. Tiên địa pháp tắc, sát trận. Chương 328, chuẩn đế vẫn lạc chi địa. Kim sát huyết dịch. Tiên địa pháp tắc, sát trận. Long mã thần phục ở Sở Hoang dưới chân, không gì sánh được sùng kính. Sở Hoang cười nhạt, nói, đã như vậy, bổn tọa liền ban thưởng ngươi một phen cơ duyên. Hắn mi tâm một điểm kim quang kích phát, rơi vào long mã mi tâm, đồng thời, một đạo kim sát huyết dịch cũng là không vào trong đó. Chỉ một thoáng, long mã chỉ cảm thấy huyết mạch chiếm được cự đại đề thăng, tu vi cũng là theo dốc lên một mảng lớn. Đợi một thời gian, nó chính là có thể ung dung đạp nhập thánh cảnh. Đa tạ chủ nhân. Long mã cung kính hành lễ. Một bên, Hắc Hoàng thấy thế, ngược lại là có vài phần bất mãn dáng vẻ. Hành, nếu theo chủ nhân, cũng nên hiểu được cái tôn ti cao thấp, về sau, ngươi chính là của ta tiểu đệ. Hắc Hoàng hừ nhẹ nói. Long mã đối với Sở Hoang tuy là cực kỳ tôn sùng, nhưng đối mặt Hắc Hoàng, lại đáy mắt hiện lên một tia chẳng đáng. Một chỉ đại hắc cẩu mà thôi, trong nhà hộ viện đồ vật, có thể so sánh được rồi ta. Nó khinh miệt mở miệng, lập tức đi tới Sở Hoang bên cạnh, thuận theo túi người xuống. Sở Hoang nhàn nhạt gật đầu, cười đi lên. Hắc Hoàng tuy là căm tức, nhưng cũng không dám ở Sở Hoang trước mặt lỗ mãng, chỉ có thể nhịn. Long mã vác lấy Sở Hoang, đi về phía trước đi tới. "Chủ nhân, nơi đây có 25 đại lượng linh dược." Hắn giới thiệu hoàn cảnh của nơi này. Sở Hoang ánh mắt đảo qua chu vi, trong lòng khẽ nhúc nhích, ở chỗ này, tuế nguyệt lưu chuyển phía dưới, hội tụ vô tận long khí cùng tiên quang, thẩm bổ được mỗi một gốc dược thảo cũng như cùng lá chân bảo vệ lộng lẫy. Vạn tòa long thủ phòng, nguy nga đứng vững, tự nhiên hình thành uy nghiêm, làm cho lòng người sinh kính sợ. Mỗi một ngọn núi bên trên đều sinh trưởng làm người ta hoa cả mắt bảo dược, phản phất là từ san hô cùng chân châu tỉ mỉ điêu khắc thành, dạng người rực rỡ. Hắc Hoàng theo bên người Sở Hoang, trong mắt lóe ra tham lam quan mang, cũng không dám chút nào vượt quá. "Chủ nhân, nơi này dược thảo mỗi một gốc đều giá trị liên hành, chúng ta nếu là có thể ngắt lấy một ít, nhất định có thể luyện chế ra vô thượng đan dược." Hắc Hoàng trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Sở Hoang nhàn nhạt nhìn lướt qua bốn phía, nhếch miệng lên vẻ khinh thường, những thứ này dược thảo tuy là chân quý, cũng bất quá là rễ hoa trên gấm mà thôi. "Bọn ta chân chính mục tiêu là vậy được tiên tri." Hắc Hoàng nghe vậy, nhất thời nghiêm nghị, không còn dám chút nào tham nghiệm. "Là, chủ nhân." Nó biết rõ Sở Hoang dã tâm cùng thực lực, những thứ này cái gọi là chất bảo, trong mắt hắn xác thực không coi là cái gì. Long mã ở Sở Hoang dưới chỉ thị, vòng quanh trung tâm mang thai tiên địa đi một vòng. Sở Hoang nhíu mày, cái địa phương này nguyên thuật cùng đế trận rất là đặc biệt. "Chủ nhân, nơi này có đại đế sát trận, chúng ta phải đi vào thật sao?" Hắc Hoàng tinh thông trận pháp, cũng là có cảm ứng. "Đại đế sát trận thì như thế nào? Ta tự có phương pháp phá giải." Sở Hoang đạm nhiên nói rằng. Tâm thần hắn khẽ động, vận chuyển nguyên thiên thần thuật cùng tự thân đại đạo pháp tắc, bắt đầu thôi diễn phương pháp phá giải. "Tìm được rồi." Sau một lát, hắn bước ra một bước, trực tiếp bước vào nơi thành tiền chỗ sâu nhất, Hắc Hoàng cùng Long Mã theo sát phía sau, không dám chậm trễ chút nào. Bước vào trong đó, nơi đây tràn đầy vô tận tiên khí cùng đạo vận, phản phất là một cái thế giới hoàn toàn mới. Nơi thành tiên. Đây là một mảnh tràn ngập thần bí cấm địa, bao nhiêu đỉnh cấp thiên tài đều là đến nơi đây mà chết. Sở Hoang đứng ở vạn phong vòng quanh cốc khẩu, mắt sáng như đuốc, ngưng mắt nhìn phía trước tiên quang đằng đằng tiên chỉ. Bên cạnh hắn, Hắc Hoàng cùng Long Mã đều là cung kính cúi thấp đầu, phản phất tại chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh. Cái này bên trong tiên chỉ, đến tột cùng cất giấu loại nào huyền bí? Sở Hoang tự nói. Mặc dù thiên nhãn thông mở, hắn cũng khó mà nhìn thấu cái kia thần quang ước sợi tiên chỉ ở chỗ sâu trong. Trong gốc tạo thành từng dải tiên khí lượn lờ, thần hà đằng đằng, các loại tiên hoa lưu động, mỹ lệ tuyệt luân. Hắc Hoàng trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, nhưng hắn vẫn không dám có chút lỗ mãng. Nơi này sát khí càng ngày càng mạnh mẽ, mặc dù ở tiên vụ tràn ngập dưới tình huống, cũng vẫn như cũ khiến người ta run sợ không ngớt. Trong hư không hiện đầy tinh mịn mà phức tạp văn lộ, đan vào thành một mảnh tinh vực một dạng quy tích, phảng phất một ngày đổ vào, liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Sở Hoang tỉ mỉ quan sát đến những văn lộ này, trong lòng âm thầm thán phục. Cái này nơi thành tiên pháp tắc cùng sát trận, dĩ nhiên cường đại đến trình độ như vậy, sợ rằng đã ra đời trận linh. Bọn họ tiếp tục tiến lên, rất nhanh là đến một tòa quái dị rực phân mộ. Phân mộ vắt ngang trong tiên cốc pháp trận, hiện ra phá lệ ổn ổn. Sở Hoang nhíu mày, hắn có thể đủ cảm nhận được cái phân mộ này trung tản ra khí tức quỷ dị. Hắn mở thiên mục, liếc mắt liền ngắm vào phân mộ ở chỗ sâu trong. Nơi đó, hơn 10 mảnh vụn chắp vá thành một cái mặt nạ quỷ, làm bạn ở một mảnh huyết ý lìa trước. Cái này mặt nạ quỷ tuy là tràn ngập vết rách, nhưng dường như ẩn chứa một loại khó mà nói rõ thần vận. Chẳng lẽ là nàng? Dĩ nhiên chết ở chỗ này. Sở Hoang trong lòng hơi động. Cho dù là mạnh như ngon nhân, đúng là vẫn còn không có thể thoát khỏi vận mệnh ràng buộc, phơi thây ở tại nơi thành tiên. Chủ nhân, cái phần mộ này trung dường như cất giấu không nhỏ bí mật. Hắc Hoàng cẩn thận từng ly từng tí nói rằng. Sở Hoang khẽ gật đầu, hắn tự nhiên có thể nhìn ra cái phần mộ này phi phàm chỗ. Hắn sâu hấp một khẩu khí, chậm rãi đi tới rước phần mộ, xuề bàn tay ra nhẹ nhàng chạm đến cái kia mặt nạ quỷ. Ngay trong nháy mắt này, hắn phảng phất cảm nhận được nàng chấp niệm cùng không cam lòng. Than nhẹ một tiếng, Sở Hoang đem cái này mặt nạ quỷ thu hồi. Không lâu, bọn họ đi tới một mảnh trong bãi đá. Sở Hoang ánh mắt đông lại một cái, chỉ thấy một vị nhân tộc ngồi xếp bằng ở thanh ngọc thạch bên trên, tuy là chết đi từ lâu, nhưng trên người vẫn như cũ tản ra khí thế khủng bố. Hắc Hoàng nhịn không được hít vào một hơi, "Chủ nhân, đây là một vị đại thánh." Sở Hoang khẽ gật đầu, thần sắc nhưng không có biến hóa quá lớn, không sai, là một vị đại thánh. Nhưng tức là, hắn đã chết. Mặc dù là đại thánh, đều muốn vẫn lạc 787 nơi này. Hắc Hoàng trong lòng nhất thời càng thêm sợ hãi. Bọn họ tiếp tục đi tới, dọc theo đường đi lại gặp mấy vị đại thánh thi thể, mỗi một vị đều chết hình dáng thê thảm, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng mà, Sở Hoang nhưng thủy chung thần sắc như thường, phản phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Rốt cuộc, bọn họ đi tới vạn tòa Long Thủ Phong làm thành mang thai tiên cốc trước. Một cỗ sát ý thấu xương tràn ngập mà đến, nhưng Sở Hoang lại hồn nhiên không sợ, trên người có kim sắc huyết khí lan tràn ra, đem toàn bộ sát khí đều cắt đứt tại ngoại. Long Mã vào giờ khắc này cũng phảng phất cảm nhận được cái gì, cả người co quắp, nhưng cố cắn răng kiên trì xuống tới đột nhiên, Sở Hoang ánh mắt đông lại một cái, ở một mảnh thạch sơn gian thấy được một cụ vỡ nát thi thể, đó là một vị chuẩn đế. Cho dù đã chết đi nhiều năm, nhưng thi thể của hắn vẫn như cũ tản ra kinh khủng uy áp, làm cho chúng quanh hư không cũng vì đó và mèo. "Chủ nhân, đây là một vị chuẩn đế." Hắc Hoàng kinh hô, trong thanh âm tràn đầy chấn động. Sở Hoang nhưng chỉ là nhìn lướt qua, chính là trực tiếp vòng qua chuẩn đế thi thể, tiếp tục hướng mang thai tiên cốc ở chỗ sâu trong đi tới. Hắc Hoàng cùng Long Mã trong lòng sợ hãi, lại cũng chỉ có thể đuổi kịp ở trên con đường phía trước, một tòa cao nửa thước tử sắt tháp thể lặng lặng đứng sừng sững, phảng phất chịu tải lấy vạn cổ thanh thiên trầm trọng, lưu động khó mà nói do khí cơ. Hắc Hoàng đi theo Sở Hoang bên cạnh, một đôi mắt chó lóe ra tham lam quan mang, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 329. Linh Sơn sau cùng hạt giống. Tinh không bị ngạ. Chương 329. Linh Sơn sau cùng hạt giống. Tinh không bị ngạ. Sở Hoang ngưng mắt nhìn cái tòa này tử sắt tháp thể. Hắn đã gặp tiên đoán vô số, nhưng trước mắt thần ngân tử kim lại đặc biệt bất động. Hắc Hoàng mắt chó tỏa ánh sáng, "Chủ nhân, cái này thần ngân tử kim chính là thế gian khó cầu tiên đoán, hôm nay có thể được thấy, thực sự là tam sinh hữu hạnh." Sở Hoang cất bước về phía trước, nhanh như điện chớp đi tới tử sắt tháp thể trước. Hắn cảm nhận được một loại lạnh lạnh sát khí, lại không hề sợ hãi. Hắc Hoàng cùng Long Mã theo sát phía sau, cũng không dám áp sát quá gần, rất sợ đưa tới họa sát thân. Sở Hoang tỉ mỉ quan sát đến cái tòa này tử sắt tháp thể, phát hiện nó vẫn chưa khắc lên bất luận cái gì đạo ngân pháp tắc, hiển nhiên vẫn là nhất kiện đại phôi. Như vậy tiên đoán nếu là có thể luyện thành cực đạo đế binh, chắc chắn uy chấn chư thiên vạn giới. Sở Hoang đưa tay hướng tử sắt tháp thể chụp tới. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ kinh thiên sát khí chợt bạo phát, chém về phía hắn nguyên thần. Sở Hoang cười lạnh một tiếng, cả người khí thế như hồng, ngạnh kháng này cỗ sát khí. Trong lòng hắn rõ ràng, cái tòa này tử sắt tháp thể cũng không phàm vật, muốn có được nó nhất định phải đánh đổi một số thứ. Nhưng hắn Sở Hoang há có thể bị điểm nho nhỏ này sát khí ngăn trở. Chuẩn đế khí tức vào lúc này, không giữ lại chút nào bộc phát ra. Dù sao, ở chỗ này đã từng vẫn lạc quá một vị chuẩn đế, Sở Hoang cũng không dám khinh thường. Khí tức mạnh mẽ, trong nháy mắt tan rã rồi sát khí, đem cái kia thần ngân tử kim thu nhập chuyên trúc trong binh khí. Đi. Sở Hoang đánh vỡ phía trước gông cùm xiềng xích, hình ảnh trước mắt đột nhiên biến hóa. Trước mắt linh khí hòa hợp, hào quang vạn đạo, phản phất là một mảnh nhân gian tiên cảnh. Vạn tòa Long Thủ Phong rủ xuống như thác nước tiên quang, hội tụ thành một cái hơn một trượng đại tiên trì. Trong ao tiên khí bốc hơi, vòng ánh sáng bảo vệ thiệp thước, phản phất dựng dục hy vọng thành tiên. "Chủ nhân, đây cũng là truyền thuyết kia trung thành tiên địa sao?" Hắc Hoàng thanh âm trầm thấp, mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên là bị nơi này phi phàm rung động. Cái này mang thai tiên tri giống như một cái cự đại cú rốn, mà giờ khắc này lại giống như là bị nào đó cường đại lực lượng cho đánh tan nát, hóa thành trước mắt cái này sáng chói tiên trì. "Chủ nhân, cái này, đứa nào làm?" Hắc Hoàng khó có thể tin. Sở Hoang không trả lời, ánh mắt của hắn thâm thúy đánh giá tiên trì. Tiên quang bốn phía, trong ao dịch thể phảng phất ngưng tụ thiên địa tinh hoa, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hắn há mồm phun ra một ngụm tiên thiên tinh khí, đánh tan trong ao bắn ra vạn sợi hào quang, lộ ra đáy ao chân tướng. "Là nó." Sở Hoang chân mày cau lại. Hắc Hoàng mắt chó nhất thời trợn tròn, kích động nhảy dựng lên, "Chủ nhân, đó chính là hy vọng thành tiên sao?" Sở Hoang vẫn chưa ngôn ngữ, mở thiên mục, hướng trong ao nhìn lại. Cái kia đồ vật tuy là ảm đạm không ánh sáng, lại tản mát ra một cỗ phong cách cổ xưa khí tức tăng thương. Một ngụm đỉnh. Sở Hoang tự lẩm bẩm. Hắn tự tay hướng bên trong tiên trì kiếm đi, thần dịch vang khắp nơi, lại không cách nào ngăn cản động tác của hắn. Hắc Hoàng ở một bên khẩn trương xem chừng, rất sợ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tiên đỉnh vào tay, Sở Hoang cảm thụ được trong đó khí tức, cũng là có vài phần thất vọng. Xem ra, cuối cùng huyền bí hay là đang Linh Sơn bên trong. Lúc này, hắn chính là minh bạch rồi. Hắc Hoàng ngẩn ra, nói, có thể Linh Sơn, không đã là. Linh Sơn đã héo rũ, như thế nào mới có thể đạt đến? Linh Sơn tuy là khô kiệt, nhưng còn lưu lại một viên hạt giống. Sở Hoang bình tĩnh nói, hắn phá vỡ hư không, trước mắt chính là tàng địa. Chủ nhân, nơi đây thật sự có vật chúng ta muốn tìm sao? Hắc Hoàng cùng Long Mã theo Sở Hoang đi vào trong đó. Sở Hoang không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt nói ra, nếu đã tới, liền nhất định có thu hoạch. Ngươi lại an tính theo, không cần nhiều lời. Hắc Hoàng nhất thời câm như hến, không dám nói nhiều nữa một câu. Đúng lúc này, Sở Hoang ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, vượt qua không gian, thấy được một cái 6 tuổi hài đồng. Là hắn. Hắn xúc địa thành thốn, đi tới đứa bé kia trước mặt. Hài đồng tuy là tuổi nhỏ, nhưng thông minh, lúc này cũng không sợ hãi chút nào cùng Sở Hoang nhìn nhau. Ngươi tên là gì? Sở Hoang mở miệng hỏi. Ta gọi Hoa Hoa. Hài đồng hồi đáp, thanh âm thanh thúy dễ nghe. Sở Hoang gật đầu, sau đó xuề bàn tay ra nhẹ nhàng đặt tại Hoa Hoa đầu đỉnh. Hắn thần thức dường như hồng thủy manh thú vậy dũng mãnh vào Hoa Hoa thức hải bên trong, muốn tìm tòi kết quả. Hoa Hoa tuy là tuổi nhỏ, nhưng lúc này lại dị thường trấn định, phản phất biết Sở Hoang cũng sẽ không làm thương tổn hắn ở Hoa Hoa thức hải bên trong. Sở Hoang thấy được một màn kinh người. Nơi đó dĩ nhiên cất giấu một mảnh kinh văn khu, mỗi một bộ phận kinh văn đều tản ra ánh sáng sáng chói, phản phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, ở kinh văn khu ở chỗ sâu trong, hắn dĩ nhiên thấy được nhất tôn mơ hồ cổ Phật thân ảnh. Trong lòng Sở Hoang nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hắn chậm rãi thu hồi thần thức, sâu hút một khẩu khí, sau đó ngưng mắt nhìn Hoa Hoa nói ra, trong biển ý thức của ngươi cất giấu bí mật to lớn, ta cần ngươi theo ta đi một chỗ. Hoa Hoa nghe vậy cũng không có bất kỳ do dự nào, hắn gật đầu nói ra, ta nguyện ý theo ngươi đi. Bên cạnh Hoa Hoa phụ mẫu nhìn thấy một màn này cũng không có ngăn cản, ngược lại lộ ra nụ cười vui mừng. Bọn họ biết rõ đứa bé này không giống người thường, có thể theo Sở Hoang như vậy cao nhân tu hành là vinh hạnh của bọn hắn. Đoàn người bước lên đi trước Linh Sơn con đường ở Sở Hoang dưới sự hướng dẫn, bọn họ thuận lợi xuyên qua mênh mông sơn hải, đi tới tòa kia thần bí cổ xưa Linh Sơn. Nơi đây như trước khô cạn, tĩnh mịch, nhưng tràn ngập một loại để cho người khiếp đảm ba động, đó là tinh khiết tín ngưỡng niệm lực có bầu dục đi ra lực lượng, khiến người ta không dám khinh thường ở Linh Sơn đỉnh. Sở Hoang lần nữa thôi diễn Hoa Hoa tương lai. Lần này hắn càng chắc chắn chính mình đoán nghĩ, đứa bé này xác thực cùng tình không một bờ khác cổ Phật có thiên ti vạn lũ liên hệ. Trong nháy mắt này, Hoa Hoa mi trong lòng, Phật quang tỏa ra. Toàn bộ bên trong Linh Sơn, trong nháy mắt này, lần nữa khôi phục sinh cơ. Một cái cổ xưa đồng lô, xuyên thấu hư không mà đến. Cứ việc nó đã thanh đồng loang lổ, lại tản mát ra một cỗ nồng nặc hư khí, phản phất có thể để cho tâm linh người đạt được thăng hoa, phi thăng lên trời. Cái này đồng lô ở chấn động kịch liệt, phản phất nội tàng sinh linh, Hắc Hoàng nhãn thần ngưng trọng, không có tùy tiện tiến lên, mà là xoay người nhìn về phía Sở Hoang, chờ đợi chỉ thị của hắn. Cái này đồng lô trung ẩn chứa khổng lồ lực lượng, tuy là thần chỉ đã chết, nhưng thánh binh uy nghiêm dư âm. Sở, thật tốt. Hoang nhìn lướt qua trên tấm địa đá phản văn, nhíu mày. Chút văn tự cổ xưa tối tăm, nhưng hắn vẫn có thể lý giải ý tứ trong đó. Đây là Thích Ca Mưu Ni tự tay phong ấn cổ lô. Đúng lúc này, đồng lô lần nữa chấn động, phản phất có vật gì muốn phá lô mà ra. Sở Hoang nhãn thần lạnh lùng, hắn chỉ một ngón tay, một vệ thần quang bắn ra, trong nháy mắt đem đồng lô định trụ. Đây là một lò thuốc lớn. Hắn nhàn nhạt nói ra, hơn nữa, là lấy bất tử thần thụ tinh hoa luyện thành. Hắc Hoàng cùng Long Mã nghe vậy lần nữa khiếp sợ, bất tử thần thụ, đây chính là trong truyền thuyết thần vật, tinh hoa luyện thành đại dược, dược hiệu mạnh có thể tưởng tượng được. Sở Hoang vẫy tay, đồng lô nắp lò ứng tiếng mở ra thai. Một cỗ càng thêm nồng nặc mùi thơm nước mũi mà đến, khiến người ta dường như muốn say mê trong đó. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo lục hà từ đồng lô trung phóng lên cao. Sở Hoang nhãn thần lạnh lùng, hắn đưa tay chộp một cái kia lục hà trong nháy mắt bị hắn vững vàng nắm trong tay.